Mời tất cả các Phật tử còn bên ngoài vào chánh điện và thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay, đề tài là Duy Ma Cật tiếp theo. Mời tất cả quý Phật tử an tọa và chắp tay để chuẩn bị niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay là ngày 12 phải không quý vị? 12 tháng 7 năm 2014 tại Youth Center, một cái vùng phụ cận của Olympia, thủ phủ của tiểu bang Washington State, hiện diện đông đảo của tất cả các Phật tử từ các tiểu bang về đây, gồm có Hawaii, có Canada, có Phật tử đến từ bên Đức, có các Phật tử đến từ các tiểu bang xa xôi và các Phật tử vùng phụ cận. Hôm nay pháp tu giữa thế hệ cao niên và thế hệ trẻ được tiếp tục thực hiện qua pháp tu La Hầu La ở tại Youth Center này lần thứ 3. Nếu mà kể luôn một pháp tu vào mùa đông ở tại làng Di Đà Indo là cái pháp này là pháp thứ 4. Tôi muốn đem cái đề tài Duy Ma Cật để tôi giảng cho quý vị thấy rõ. Kinh Duy Ma Cật là một bộ kinh mà giảng cho hàng cư sĩ tại gia, tán thán cái hạnh của người cư sĩ tại gia mà không tán thán cái hạnh của người cư sĩ xuất gia. Tôi hỏi quý vị, trong tăng đoàn của Phật, sau khi Phật nhập diệt, ông A-la-hán nào là cái người mà uy tín mà lớn nhất của tăng đoàn, ai biết? Ngày nào ai là cái người mà chỉ đứng sau Phật thôi để tiếp tục công việc truyền pháp của Phật là vị nào? Hả? Ai? Ca Diếp, đúng rồi đâu quý vị. Trong kinh Niết Bàn Phật có nói rõ, ngài Ca Diếp là cái người sẽ thay thế Đức Phật để mà tiếp tục hoằng pháp độ sanh. Ngài Ca Diếp khi mà chưa quy y Phật thì Đức Phật nói rằng ngài Ca Diếp không cần gặp Phật, ông cũng trở thành là một Phật độc giác, tức là không cần độc là độc, độc tôn, tự mình cô độc mà giác ngộ, chứ không phải nghe một cái âm thanh nào của một vị giác ngộ mà để mà thành Phật. Tức là ngài có khả năng thành Phật mà không cần sự hướng dẫn của Đức Phật Thích Ca, mà chỉ là thành một Phật duyên giác, tức là độc giác, chứ không phải là Phật vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chúng ta phải quan điểm rằng giác ngộ nó có từng cái bậc. Giác ngộ của loài người, giác ngộ của loài trời, giác ngộ của cái hàng tiểu thừa thanh văn, giác ngộ của bậc duyên giác, giác ngộ của Phật độc giác, và giác ngộ của Phật Bồ Tát, và giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là giác ngộ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì như vậy tôi muốn rằng cái bài pháp này là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong này nó có một cái bức thư mà một cái người cư sĩ họ trao cho Hồng Đức. Họ nói rằng mẹ của họ tu theo pháp môn của Hòa Thượng Thanh Từ, tu là chuyển nghiệp, nhưng mà tại sao tu mấy chục năm ăn chay, đi chùa rồi niệm Phật ngồi thiền mà lúc chết trả bao nhiêu thứ nghiệp? Thì như vậy cái cuốn kinh Tu Là Chuyển Nghiệp của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ có lẽ có đúng hay không? Thành ra vấn đề hôm nay tôi phải đem mổ xẻ. Quý vị nghĩ rằng đến chùa có phải là tu không quý vị? Chưa phải là tu đâu. Đến chùa không có cái gì đến. Đến chùa là chúng ta ghi nhận cái bản đồ, để mà vị thầy trao cái bản đồ từ Đức Phật Thích Ca đến cho quý vị. Còn cái chuyện quý vị có dùng cái bản đồ đó mà đến cái địa điểm, đến cái mục tiêu là chuyện của quý vị, chứ không phải chuyện của thầy hay chuyện của chư Phật. Thì bây giờ tôi nói rõ, vì ngày Đại Ca Diếp là cái ngày quan trọng nhất, tôi đem tôi khai giảng lại cái phần mà ngày Đại Ca Diếp được Đức Phật cử đi thăm Duy Ma Cật. Quý vị lắng nghe đây, tôi phải nhắc lại từng một level, level 1. Đức Phật gọi ông Đại Ca Diếp đến và bảo Đại Ca Diếp, ngài hãy đến thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật, ông ấy đang có bệnh. Ông Ca Diếp: Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Bạch Thế Tôn, vì con nhớ trước đây, một hôm nọ con đi khất thực trong một số nghèo, ông Di Ma Cật gặp và thuyết pháp cho con một thời pháp dài rằng: Thưa ngài Di Đại Ca Diếp, ngài có tâm từ mà không phổ biến, chẳng bình đẳng đối với chúng sanh, ngài chừa nhà giàu tìm nhà nghèo để mà khất thực. Thưa ngài Đại Ca Diếp, hãy nên trụ ở pháp bình đẳng, khất thực theo thứ tự của xóm làng, không phải vì ăn mà khất thực thì mới nên khí thực khất thực. Như vậy khi quý vị về Việt Nam, quý vị làm phước, quý vị lựa dùng nhà giàu để mà làm phước hay là lựa dùng nhà nghèo? Đúng rồi, tôi cũng vậy. Bây giờ khi mà tôi xảy ra cái chuyện đi khất thực ở San Jose và chúng tôi có rất nhiều phẩm vật, thì cái người đầu tiên tôi nghĩ đến là nghĩ ai quý vị? Homeless, phải không quý vị? Thì như vậy trong này ông Di Ma Cật quở ngài Đại Ca Diếp là quở chỗ nào? Bây giờ thầy trò chúng ta cũng vậy, cho là cho nhà nghèo chứ làm sao cho nhà giàu? Vì chúng ta cho nhà nghèo là chúng ta đi theo tiểu thừa chứ không phải là đại thừa. Tại vì chúng ta còn thấy có người nghèo, có người giàu, còn thấy có người cho và người nhận. Mà ở đây ông Di Ma Cật muốn nói rằng cái người kia, cái người nghèo họ có Phật tánh không quý vị? Có Phật tánh. Người giàu có Phật tánh không quý vị? Có. Cái Phật tánh của người giàu và người nghèo có khác nhau không quý vị? Không khác nhau. Cho nên tu ở đây là Kinh Di Ma Cật bảo chúng ta tu tánh chứ không tu tướng. Mà lâu nay chúng ta chỉ dựa vào tướng mà tu, có không quý vị? Thành ra bài kinh này hôm nay tôi không phải tôi hủy bỏ, tôi biểu quý vị kiếm nhà giàu mà cho, không phải. Nhưng mà bài kinh này là bài kinh tu tánh chứ không phải là tu tướng. Thành ra lâu nay quý vị thấy rõ, nhìn một cái người nào đắp y nhiều ô là quý vị nhào vô cúng người đó, là quý vị dựa lên tướng hay tánh? Tướng. Quý vị lựa cái chùa nào cao Phật thiệt to là tu tướng hay tu tánh? Tu tướng. Quý vị thấy chương trình Phật Ngọc đổ xô nhau mà lại mà lễ mà mua từng cái miếng đó, là mấy người đó tu tướng hay tu tánh? Tu tướng. Mấy bà ở đây có Phật ở nhà không chịu lại mà đi lại Phật Ấn Độ, tu tướng hay tu tánh quý vị? Tu tướng hết. Như vậy quý vị thấy không, tu tướng thì mãi mãi không bao giờ chuyển nghiệp được. Đó là cái chìa khóa của Kinh Di Ma Cật, quý vị thấy rõ chưa? À, hãy nên trụ ở pháp bình đẳng. Mà pháp nào bình đẳng? Mình trụ pháp bình đẳng tức là tụng kinh gì quý vị? Vô lượng thọ, thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Ở trong này có một vị Phật tử, tôi tạm không nói tên, từ ở dưới San Jose, xin lỗi, có dùng Nepal của Thiện Dũng, cổ có mặt trong pháp hội này, cổ gọi điện thoại lên, cổ than thở với thầy, cổ nói: Thầy ơi, con em của con nó bị thằng chồng ở Việt Nam bỏ bùa ngải sao về. Từ khi chồng nó bỏ bùa giờ đó, bao nhiêu tài sản nó giao hết cho chồng đứng tên, bao nhiêu tiền bạc nó làm, bao nhiêu nó nộp hết cho chồng đứng tên. Thành ra con nhỏ này bây giờ nó bị mê loạn quá nhiều rồi, con nhờ thầy lên, thầy dùng chú là nghiêm thì trì giùm nó đi, để cho nó có lại phút. Bây giờ tiền mà nó cũng không biết nữa bao nhiêu, nhà ở Việt Nam cất nó cũng để cho chồng đứng tên, tiền bây giờ tài sản nhà băng nó cũng vừa để cho chồng, toàn bộ nó để cho chồng hết. Tôi nói: Được rồi, đem lên đi tôi coi coi nó bị bình ải loại nào. Thì sau khi đem lên thì cô đã ở trong đây, cô có mặt đây công quả với tôi mấy ngày, tôi giao là tháo đinh cũng tháo đinh, tôi giao nấu ăn cũng nấu ăn, là cổ làm công quả. Tới hồi lên tụng lăng nghiêm, tôi đứng ở chỗ tháp Địa Tạng, cái tháp nhỏ xíu á, ở trên về cái hai cái cột cây á, quý vị nhớ không? Cái nhà nhỏ xíu đó là cái tháp Địa Tạng. Trong thời gian chúng tôi xây dựng cái này, chúng tôi tụng kinh ở đó, thì tôi thấy cổ tụng lăng nghiêm mà cổ tụng lào lào thuộc lòng. Rồi tôi mới ngồi tôi coi, thì tôi mới hỏi cổ: Cô thuộc lăng nghiêm không? Nó dạ thuộc. Thuộc chú Đại Biên? Dạ thuộc. À, thuộc luôn cả kinh Phổ Môn mà phẩm 25 kinh mà cầu an đó, thuộc luôn. Tôi mới ngồi tôi nói: Như vậy tại sao mà cô thuộc như vậy mà cô bị bùa bị ngải? Nó đâu có bùa ngải gì đâu. Tôi nói: Sao chị? Cô nói là cả gia đình đau khổ, nói là cô bị điên đảo, cô bị mê loạn, là cô không có tỉnh. Thành ra thầy cười, thầy nói: Thật ra tôi nói cho cô nghe, cái người mà mê không tỉnh chính là chị của cô chứ không phải là cô, đúng không quý vị? Hả? Bây giờ đó tôi mới hỏi cái ông chồng mà cô giao hết tài sản cho cô cho ổng á, là cái người chồng lần đầu tiên, tình đầu cũng là tình cuối của cô. Nên dạ đúng rồi, vợ chồng mấy chục năm. Thì hỏi cô quý vị, bây giờ cái bà này đó, bà đã giác ngộ rồi, bà không muốn ôm quản lý tiền bạc nữa, bà buông xả. Mà cái người chồng đã có mấy mặt con với mình, mà người chồng này cưới từ khi mình còn con gái tới giờ mình già rồi, thì như vậy bà này giao hết tài sản cho chồng quản lý, giao hết điêu vọng mà chỉ lo tụng hài niệm Phật, thì bà này tỉnh hay mê quý vị? Còn cái bà mà tố cáo với thầy đó là con nhỏ này bị bỏ bời mê thuốc lú, nó tỉnh hay mê quý vị? Nó mê. Cái người tụng lăng nghiêm mà làm sao mà bị ma quỷ nào được? Quý vị đồng ý không? Thành ra mình thấy nó mê mà thật ra mình đang tỉnh, nó đang tỉnh mà mình đang mê đó. Thành cô này cũng nói con buông, mà buông cho ai? Buông với người chồng mà từ nhỏ tới lớn ở tới giờ này, phải không? Còn cái bà kia bà nói trời ơi, nó chỉ có một đời chồng mà nó ngu tới vậy, còn con hay chồng chấp vợ nói ba bốn đời con không tin. Đúng rồi, mình ba bốn đời thì mình không tin, còn nó có một đời nó phải tin chứ. Đó là những cái mà mình thấy, mình tưởng là cái người em mình bị bùa ngải, nhưng mà thật ra nó con bây giờ con giác ngộ rồi, con biết cái gì cũng là quyển hết. Thì chồng con giữ thì tài sản giữ, thì con một ngày nào con đứt hơi thì ổng cũng lo cho con ổng thôi. Và cái đó là thấy rõ ràng chúng ta tu tướng hay tu tánh. Chúng ta lâu nay muốn chuyển nghiệp là chúng ta phải tu ở cái tánh chứ không phải tu ở cái tướng. Lắng nghe tiếp đây. Khi đi khất thực vào xóm làng, phải tưởng như đến chỗ không người, đang ở trên rừng núi, thấy sắc vào trong khất thực mà thấy sắc đẹp, người ta thí chủ một cô nào đó đẹp mà mình cũng như là cái người có mắt mà như đuôi, nghe cái cô đó cũng nói tiếng đảnh lễ đại sư, xin ngài, nghĩa là thọ bát cơm này, có nghe cái tiếng của cô con gái nói, nghe âm thanh mà cũng như là cái tiếng vọng từ ở bên vách núi. Mình ở đây mình nói một tiếng, ở trong vách núi nó dội lại cái tiếng vang, nghe thanh như tiếng vang, ngửi mùi hương của đồ ăn giống như là hít gió, nếm vị nhưng không phân biệt, thọ xúc là như trí Phật, biết tướng của các pháp như quyển, xưa vốn không sanh nên nay vốn không diệt, được như vậy thì mới đi phất thực. Chúng ta thấy khó không quý vị? Đi vào trong thành phố, chúng ta đã khất thực tại Bô Sa, mà phải có tưởng tượng đây như là một cánh rừng già. Chúng ta đã khất thực tại Bèo Lè, ở trong khu Hồng Kông 4, mà tưởng rằng ở đây là một nơi hoang dã. Chúng ta thấy người nam người nữ bỏ bát mà chúng ta không có bị dính mắc vào cái hình ảnh của người nam người nữ. Chúng ta nghe mùi hương đồ ăn bốc lên mà chúng ta không bị dính mắc bởi mùi hương. Có phải lâu nay chúng ta làm mít lòng mấy bà nhà bếp, mấy bà nhà bếp bị phiền não là vì chúng ta chê khen mặn lạc ngọt bùi không? Có phải quý vị? Chúng ta ăn chúng ta chê khen, thành ra chúng ta phải rời những cái đó. Mà chúng ta còn chê khen dựa lên cái ly dọn cho tôi là cái ly giấy, cái ly bà này, bà chủ nhà hàng, bà này nằm trong ban này ban kia, được là cái ly chén kiểu. Thì quý vị tu tinh tướng chứ không phải là tu tinh tánh. Mà tu tinh tánh rồi dọn cái gì cũng ăn hết, thì người đó đã giải thoát chưa quý vị? Giải thoát. Tu là giải thoát chứ không phải tụng chú này chú kia mà giải thoát. Còn nữa, thưa ông Đại Ca Diếp, có thể không cần rời bỏ bát tà mà được bát giải thoát. Bát tà là gì? Ở đây đó nó có là bát chánh đạo. Ai nói bát chánh đạo thì tự định. Thứ nhất là cái gì? Ai nói được bát chánh đạo? Diệu Trung. Bát chánh đạo là gì? Cái đầu tiên, chánh kiến. Thì bây giờ ngược lại là không cần rời tà kiến. Rồi cái này chánh gì? Chánh tư duy. Mà chúng ta không cần dựa vào chánh tư duy mà chúng ta dựa vào tà tư duy. Rồi cái gì? Cái thứ ba, chánh đợt đó, chánh ngữ. Chúng ta không cần phải là trao chuốt lời nói mà cứ nói lời thô lỗ như thầy Thông Lai đi, kêu là tà ngữ, phải không? Rồi cái đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, rồi tới chánh gì hả? Chánh nghiệp. Chánh nghiệp là làm ăn những cái nghề bán nhang, bán trầm, làm những nghề ấn tống kinh sách, làm những cái nghề như là làm về nghề sắc đẹp cũng là chánh nghiệp, mà làm những nghề giết trâu, giết bò, bán thịt, giết heo, làm nghề gái đầu xanh, tổ chức nghĩa là sòng bài, tổ chức cái chỗ mà hồi xưa là những cái chỗ hút sách cờ bạc, kêu là tà nghiệp. Thì ông Di Ma Cật ông nói không cần dựa vào chánh kiến, tà kiến hay là chánh và chánh tư duy, chánh nghiệp, mà không có cần mà bỏ chánh tà mà được giải thoát. Mà chúng ta phải bỏ, không cần rời cái bát tà để mà đi vào bát chánh đạo mà vẫn được giải thoát. Bây giờ cái người mà dùng chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh định, cha là trí huệ, thì cái người đó là đi theo con đường tiểu thừa. Mà cái người này ở chơi với cái bọn nào cũng chơi, chơi với cái bọn đá cá đầm dừa, chơi với đủ loại thành phần, mà người này gần bùn mà không chạ không bị, coi như là quen ớ mùi bùn, thì cái người này là cái bậc đại thừa. Còn cái người nào mà phải lấy bát chánh đạo mới tu thì cái người đó là tiểu thừa. Còn cái người này không cần phải theo bát chánh đạo, vẫn theo bát tà mà được giải thoát. Cái đó mới khó đâu quý vị. À, quý vị theo chánh kiến mà quý vị giải thoát thì dễ, mà theo tà kiến giải thoát rất là khó. Mà ngài Di Ma Cật nói rằng không cần bỏ bát tà mà được giải thoát thì mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn người nào dựa theo bát chánh đạo của Phật chỉ gọi là hàng thanh văn, đi con đường nhỏ hẹp chỉ lợi ích cho mình, ngay nơi bát tà mà có thể nhập chánh pháp. Khó không quý vị? Ngay nơi bát tà mà có thể nhập chánh pháp, một chút thức ăn mà có thể đem bố thí cho tất cả mười phương chư Phật lục đạo luân hồi. Cái chỗ này quý vị hiểu không? Nhận một bát cơm mà có thể bố thí lục đạo luân hồi mười phương chư Phật, làm sao được chỗ này quý vị hiểu? Ai hiểu được chỗ này? Một chút cơm có thể đem bố thí cho lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người Atula, và cúng dường mười phương chư Phật và các bậc Bồ Tát, rồi sau đó mới ăn, mới xứng đáng nhận bát cơm này. Hiểu chỗ đó không? Hiểu sao? Có một bát cơm mà sao cúng dường hết luôn lục đạo luân hồi, trời ơi, bây giờ nội loài người không mình cho cũng không được, 7 tỷ người ăn nữa. Thật ra vì mình không rời bát tà cho mình mới đi trong lục đạo luân hồi. Con người mình á, nó có đủ hết, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, có không quý vị? Đi chư thiên á thì chúng ta sống như chư thiên, đi dư đến chùa đó thì chúng ta tu ha, mà gặp cái gì chúng ta cũng tu. Trong người chúng ta ăn bát cơm này mà chúng ta có đủ tất cả mùi vị của lục đạo luân hồi, chúng ta tu luôn cả các pháp của thanh văn, pháp của Bồ Tát, pháp của duyên giác, thì được như vậy chúng ta thọ bát cơm này, chúng ta là một cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vậy cho nên trong một đoạn kinh có nói thế này: cho 100 người ác ăn không bằng cho một người hiền ăn, cho 100 người hiền ăn không bằng cho một người giữ ngũ giới ăn, cho 100 người giữ ngũ giới ăn không bằng cho một người giữ thập thiện ăn, cho 100 người giữ thập thiện ăn không bằng cho một người sa di ni ăn, cho 100 sa di sa ni ăn không bằng cho một tỳ kheo ăn, cho một tỳ kheo ăn không bằng cho một vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, cho 100 vị chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàng ăn không bằng cho một vị chứng quả Tu Đà Hàm ăn, cho 100 vị chứng quả Tu Đà Hàm ăn không bằng cho một vị chứng quả A La Hàm ăn, cho 100 vị A La Hàm ăn không bằng chứng quả cho một vị chứng quả A La Hán ăn, cho 100 vị chứng quả A La Hán ăn không bằng cho một vị Bồ Tát ăn, cho 100 vị Bồ Tát ăn không bằng cúng dường cho một vị Phật ăn, mà cúng dường cho 100 vị Phật ăn không bằng cho cúng dường cho một vị không tu, không chứng, không đắc ở trong lục đạo luân hồi. Nghĩa là đủ thứ là cúng dường cho chúng ta đó quý vị. Vì cúng dường cho ông Phật này là ông Phật ăn thôi, ông hưởng phước cho mình không có được gì hết, mà mình có đủ, địa ngục cũng có, Atula cũng có. Bây giờ tôi hỏi quý vị tu rồi đó, quý vị thấy con quý vị nó làm bậy, quý vị không thị hiện Atula thì con quý vị hư, có không quý vị? Phải nổi sấm sét lên. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, cái thằng Bạch Tà nó vô nó quậy ở trong pháp hội tôi, nó quậy từ dưới center, nó quậy riết từ ở dưới, nghĩa là qua ở bên đài Tổ quốc kia, mà tôi á, kẹt vào ở trong bát chánh đạo này nè, phải chánh kiến, chánh tư duy, thì làm sao tôi đem lại an lạc cho pháp tu, trong khi nó cứ quậy hoài. Thì như vậy tôi phải thị hiện Atula, vỗ bàn vỗ ghế kêu mày kêu tao, phải không quý vị? Nhưng mà tôi kêu mày kêu tao không phải là vì tôi mà vì đại chúng, thì cái đó là cái người này không cần tu. Vì tôi như vậy ha, tôi làm gì tôi đâu được về cực có cực lạc, tôi đâu có chứng niết bàn, không chứng không đắc. Mà cái người này có đầy đủ thói hư tật xấu của lục đạo luân hồi, mà cũng không thiếu những cái hạnh của thanh văn duyên giác Bồ Tát, thành cho người này ăn hơn là cho Phật Thích Ca ăn. Thành quý vị ráng làm được như vậy thì quý vị xứng đáng là ăn của đàn na chính thị. Bài kinh Di Ma Cật này bài kinh cao siêu lắm. Tôi giảng đây để cho quý vị thấy, mà quý vị bỏ một cái pháp nào cũng không được hết nhà lắng nghe nè. Ăn như vậy sẽ không có phiền não mà cũng không rời phiền não. Ăn như vậy hay cái chỗ mình á, tôi theo thanh văn á, ồ mấy bà vô nói con thấy cái cảnh này hay quá, thầy bán 4.000 căn cho con mua, rồi con ở đây con tu nguyên cái 3 tháng năm sau là con muốn bình con à, con muốn con bỏ ra 4.000, con không muốn cho mẹ nào vô, trời vô ngủ chung nó ngái khó ngủ quá, làm cho con động niệm cái chuyện tu hành của con, phải không? Thì cái bà này tu tướng hay tu tánh quá vậy? Tu tướng. Còn bà mới nói thầy ơi, con á thì con thấy thầy á cực khổ quá, bây giờ lên đây thấy á mình ở đây mà có lạnh có ngày mà mình chỉ tu không à, tới giờ ăn sáng cà phê thuốc lá, bên trái á thì bánh kẹt, bên phải thì bánh kiềm, sau là bánh mì, kế là bánh bao, phải không? Đủ loại ăn hết mà con thấy còn lạnh chịu không nổi, mà thầy trò ở đây mà lo như vậy, thôi bây giờ kệ nó, con tính sang năm con cúng thiên cho thầy để thầy làm vài cái thất nữa cho bạn ngủ, họ vô họ ngủ mà con không cần ngủ, mà con thấy ngủ ngáy nó cũng vui. Mà thật ra là sao? Tại vì mình ngủ mình mê quá, bây giờ vô đây mình ngủ không được, mình niệm Phật. Thì như vậy ở trong bát tà mà tu hành, lợi dụng trong cái cảnh phiền não. Bây giờ hồi xưa con bực mãn lắm, con nghe cái Di Ma Cật rồi đó, hồi xưa con nghe ngái là con giận con chửi, bây giờ nó tại sao mấy bả có cái công làm cái đồng hồ reo để cho thức tỉnh mình mà mình không ngồi dậy niệm Phật, thành bả réo một cái con niệm A Di Đà Phật, bả gái một cái con niệm A Di Đà Phật, thì con khỏi tốn chuông khỏi tốn khánh, từ đó con biến phiền não thành bồ đề và con thấy rõ, con giải thoát ngay trong cái pháp hội này. Còn mỗi lần con đi tu con khổ lắm, thì cái người này cao hơn cái người mà dành cho con một cái thất, rồi thì gắn máy lạnh thì gắn máy nóng cho con để con tu con về cực lạc, con chán mấy bà tám thì quá ngái dữ quá. Quý vị thấy rõ chưa quý vị? À, chúng ta tu cỡ nào đây? Đó. Sẽ không có phiền não mà cũng không rời phiền não. Làm sao không phiền não được? Khi mà ở trong một cái thất mười mấy người, người thì ngái, người thì khò, người thì mình vừa thiêu thiêu ngủ cái đó làm cái cột, mình vừa thiêu thiêu ngủ cái phone reo, mình vừa thiêu thiêu ngủ cái nó xét đồng hồ reo. Giờ của nó ở bên Hilton nó xét đầu mẹ nó trước đầu 2 tiếng à, nó không chịu chỉnh giờ lại. Giờ nó ở bên Hào Quang nó khác, thành nó đủ thứ chuyện. Thành ra sẽ không có phiền não mà cũng không hết phiền não. Nói không hết phiền não không đúng, nhưng mà chúng ta không sợ phiền não, hãy thấy rõ như vậy đó. Không dụng ý nhập định mà cũng không dụng ý xả định. Dụng ý là sao? Tôi nói thí dụ, khi quý vị ngồi thiền mà quý vị nói ở bữa nay nha, tôi nhập thiền á, tôi ngồi 2 tiếng á, quý vị đem phim vô quay đi rồi phát lên cho tôi thấy là tôi ngồi 2 tiếng không nhúc nhích á, là có dụng ý ở trong. Nhớ nha, dụng ý là cái gì? Có cái ý là khoe, có cái ý là chảnh, ta tu giỏi, phải không? À, mà cũng không có dụng ý xả định. Xả định là sao? Mình đi đâu cũng là thiền, mình rời ở đây, mình nghe ông Dượng nổ lớp bóp cũng là thiền, chứ không phải ngồi ở trong thất là thiền. Thành tu thì Di Ma Cật, không có dụng ý vào trong cái am thất rồi ngồi kéo chân lên để mà ngồi thiền. Lúc đó Ngài Ca Diếp hỏi tại sao vậy, tại sao Đức Phụng Sư thì dạy là phải ngồi thiền, Chư Tăng ăn sẵn có ngồi thiền? Thì lúc đó Ngài Di Ma Cật nói cha mẹ đẻ ông ra mà cái chân nó cà queo mẹ cho bú, mẹ có cho sửa chân lại không? Tôi hỏi quý vị coi nè, cái bụng đứa nhỏ khi ở trong bụng nó co hay nó ngay? Hồi trong 9 tháng là ngồi thiền mẹ trong bụng rồi mà ra quý vị đó. Hồi đó tôi đi thăm viện mồ côi, tôi thấy đa số mấy đứa viện mồ côi đều xếp hàng hai mà đi hai hàng. Thì tức là sao? Thì mấy cái bà sơ mới nói là gì ở đây đó, tụi tôi không có thời gian để cho bú như bà mẹ. Có phải là quý vị cho bú là thấy cái chân con cong cái gì bóp bóp không? Sửa cho ngay. Thì Ngài Di Ma Cật nói cha mẹ ông cái chân cong mà còn sửa cho ông ngay, mà bây giờ tại sao mà lại cái chân ngay bẻ cho nó cong vậy? Thấy rõ không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra tu theo Di Ma Cật không kẹt vào ngồi. Nếu mà ngồi thiền thành Phật, con cóc nó thành Phật mẹ nó hết rồi. Hả? Con cóc nó ngồi hoài à, phải không? Bây giờ thấy rõ chưa? À, thành từ chỗ đó, đó chúng ta tu là tu trí huệ. Bây giờ thấy không? À, không có dụng ý xả định luôn, xả thiền cũng không xả nữa. Nghĩa là không cần xả. Người ngồi như mình á là đi trong lục đạo luân hồi mà lúc nào cũng tỉnh thức đó, tỉnh thức để biết người ta gạt hay là người ta giỡn hay là người ta nói chơi nói thiệt, cái người đó biết. Thành ra thiền cũng chết mà xả thiền cũng chết, mà tỉnh thức là sống đó. Không trụ thế gian mà cũng không trụ niết bàn. À, lâu nay đó mấy cái bà cái chán tu để mà về cực lạc, về cõi niết bàn là mấy bà đó là con đường tiểu thừa nhỏ nhoi, à, mà ông dạy không trụ thế gian, tức là không trụ vào nhà lầu xe hơi hãng xưởng chức vụ đi xe cho đẹp, mà cũng không trụ niết bàn, cái nào cũng phải giữ. Thành ra bây giờ tôi dạy nha, tôi dạy pháp tiểu thừa nha. Chẳng hạn như một người đến xin tôi tu, tôi sẽ dạy cái tiểu thừa cho quý vị nghe nè. Đầu tiên tôi dạy, tôi nói con muốn đi tu, anh em bao nhiêu tuổi? Nó dạ con năm nay đó là 60 tuổi rồi. Rồi tôi nói nha, 60 tuổi đó là cái mạng sống điếm trên từng hơi thở rồi đó ha. Ông bây giờ đó, bà bây giờ đó chỉ còn điếm trên từng tháng thôi à, không biết chết ngày nào đó. Có cháu nội cháu ngoại chưa? Nó dạ con bây giờ con đang giữ hai đứa cháu nội hai đứa cháu ngoại rồi, phải nấu ăn cho một nhóm là con dâu thằng rể nó đi làm rồi, nó có tiệm nail, nó có nhà hàng. Tôi nói bỏ đi hả, trả nợ vừa vừa rồi, vài bữa nữa bà chết cũng bỏ à, vô đây tu đi, bỏ hết rồi tiền bạc đó, nhà ta đang có nhà cửa suối ta đó rồi, bán hết đi, đem vô đây nè, cất chỗ này nè, chỗ này nè, tôi sẽ xây ông Phật niết bàn nè, làm lên đi, phước dữ lắm. Chỗ này nè, tôi xây Phật cái Di Đà nè, chỗ này tôi đúc cái chuông nè, phải không? Thì vô tình cái nhà của bà đó là cái mái ấm che chở cho con dâu, che chở cho thằng rể, che chở cho cháu nội cháu ngoại có chỗ để thành người tốt. Mà tôi dạy pháp tiểu thừa đó, bà bán ra thì thằng rể phải đi mướn nhà, con dâu phải đi mướn nhà, và các đứa cháu ngoại thì giao cho nhà trẻ giữ, và các bà nhà trẻ phải đánh để hành hạ, coi như là không có tình thương. Thì như vậy tôi dạy cái pháp đó là pháp tiểu thừa, con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Vô đây đó, ông Phật Thích Ca đó, ông đã có nhiều nhà chỗ ở lắm rồi. Ông Phật Thích Ca nhiều chỗ ở không quý vị hả? Nước nào cũng xây đài đền hả? Ông Phật thành Niết Bàn có nhiều chỗ ở không quý vị? Không, nhiều chỗ nằm lắm rồi. Mà đứa cháu ngoại cháu nội, thằng con trai con gái mình nó đang cần mình, mình tụng kinh thứ hai phẩm 25, chỗ nào cần bà mẹ tôi thì hiện bà mẹ, chỗ nào cần một người tỳ kheo tôi thì hiện tỳ kheo, chỗ nào cần một cái người tể tướng tôi thì hiện tể tướng, chỗ nào cần ông quan tôi thì hiện ông quan. Có phải Đức Quan Âm ngài thì hiện 32 quả thân không? Mà mình tụng kinh cho đã, kinh Phổ Môn tụng ngày đêm thuộc lào, mà mình đang làm cái hạnh gì? Cái hạnh là ích kỷ, cái hạnh là tà đạo, cái hạnh là đến chùa rồi có một mình hạnh phúc, mà mình bỏ cho con dâu quán Phật, con gái quán chùa, cháu nội ghét chùa. Như vậy chúng ta đang đi con đường gì quý vị biết rồi đó. Mà đó là cách dạy của các thầy, để vô là xúi bỏ đi, bao nhiêu bán đi cúng chùa đi, xây cái này có phước có không quý vị? Chỗ này xây chùa làm cái gì? Quý vị hỏi đi, cất chùa làm cái gì? Quý vị đến những cái quê hương ngay cái vùng quý vị đang ở nè, ngôi chùa đó mỗi một tháng có một thời pháp không? Có không? Không có. Mỗi một tháng có làm gì lỡ chúng sanh không? Cũng không có. Như vậy những ngôi chùa đó lập ra để làm gì? Lập ra để tạo thêm cái nghiệp chướng cho tu sĩ và cư sĩ mà thôi. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, chùa mà còn nợ là cái chùa đó có giải thoát không quý vị? Ông thầy không giải thoát thì làm sao mà giải thoát cho đệ tử được? Phải nói rằng ông thầy đầu tiên muốn giải thoát là ông thầy phải hết nợ trước, rồi kế đó ông thầy phải buông xả. Ông thầy mà còn đứng trên chùa, đứng trên Ma Cát Khao còn nợ thì ông thầy đó bảo đảm không có đủ tư cách để mà dạy cho quý vị giải thoát. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe, quý vị có đồng ý với thầy không? Xây chùa để rồi ban quản trị, ban trị sư đấu đá với ông trụ trì vì những cái điểm bất quan đồng, vì ông trụ trì mất tư cách. Rồi cái chuyện quý vị than thở đưa lên báo chí, đưa lên internet, rồi con cháu của quý vị nó biết chuyện đó không quý vị? Nó biết. Về quý vị phải than thở, chán quá, theo ông cha thầy này bây giờ khổ quá. Quý vị than thở chuyện trong chùa, quý vị than thở con cháu quý vị nghe, rồi quý vị biểu con cháu quý vị đi chùa. Xin lỗi, chuyện đó không bao giờ có. Quý vị bây giờ nằm xuống, tôi bảo đảm ở trong này quý vị sẽ đưa tay thẳng thắn coi, con trai quý vị, con gái quý vị có dám bỏ tiền đi máy bay từ tiểu bang từ kia đến nghe pháp, con trai con dâu con gái cháu nội quý vị có dám cúng hàng trăm đồng đô la để vào để mà cho ủng hộ cho pháp hội không? Có không? Không có. Thì như vậy không có sự ủng hộ của cư sĩ thì Phật pháp còn không quý vị? Vậy cách do nhiều để làm cái gì? Quý vị đếm coi bao nhiêu trụ trì ở nước Mỹ mà có khả năng để mà đem chánh pháp lại cho hàng cư sĩ trên đầu ngón tay. Bây giờ tôi nói những người mà có khả năng hoằng pháp. Hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh là cái người đạo cao đức trọng, một vị Bồ Tát dịch kinh rất là giỏi. Ngài đã đi vào cái cõi Niết Bàn là phải không quý vị? Đại lão Hòa Thượng Thanh Từ chẳng bao lâu Ngài cũng sẽ đi vào cái cõi Niết Bàn, có không quý vị? Hòa Thượng Tam Châu cũng đã chín mươi mấy rồi, Ngài cũng sẽ đi vào cõi Niết Bàn. Còn ai nữa quý vị? Hòa Thượng Giác Nghiêm bây giờ Ngài cũng chuẩn bị để mà về cõi Phật. Còn ai nữa quý vị? Quý vị đếm cho tôi coi còn ai? Hả? Hòa Thượng Tịnh Không là Ngài Hoàng Dương ở trong cái hệ thống người Hoa và người Việt ở bên Úc, Ngài cũng là 80 mấy rồi. Ai nữa? Hòa Thượng Từ Thông là Ngài là một thiền sư ở Việt Nam thì Ngài cũng không bao lâu. Còn ai nữa? Quý vị nhìn thấy rõ, trong khi tại Việt Nam này con số thống kê mới nhất 567 ngôi chùa ở 50 tiểu bang, 567 ngôi chùa. Bây giờ quý vị đến bao nhiêu vị hòa thượng quản lý bao nhiêu đó. Bây giờ tôi nói rồi, riêng cái hệ thống Linh Sơn của cố hòa thượng Quyền Di là mỗi hồi xưa mỗi một tiểu bang đều có một ngôi chùa Linh Sơn, có không quý vị? Có nhiều tiểu bang như tới xịt 3 ngôi chùa Linh Sơn, có không quý vị? Linh Sơn là của hòa thượng Quyền Di đó quý vị, là những người bây giờ như là hàng chữ Trí rồi đó, hay là như thầy Trí Thoát nè, thầy Trí Long nè, những thầy Trí này Trí kia đó là đệ tử của hệ thống hòa thượng Quyền Di. Rồi bây giờ đó quý vị nhìn coi, ở hòa thượng Thanh Từ cũng có rất nhiều thiền viện ở Hoa Kỳ ha. Đó rồi bên hệ thống Minh Đăng Quang, tức là bên khất sĩ cũng rất nhiều hệ thống, có nhiều giáo đoàn, 4 giáo đoàn ở Hoa Kỳ mà rất là đông. 567 ngôi chùa là tính những ngôi chùa chính thức có giấy phép, còn những ngôi nhà cải gia vi tự mà nhỏ nhỏ không kể. Nội tất xịt không, nếu mà tính chùa không 150 ngôi hả. Thì quý vị nhìn như vậy, quý vị làm một con số cho tôi coi, 567 ngôi chùa, tôi tính mỗi ngôi chùa đó trả điện và nước và chi phí rẻ nhất thôi, là tôi tính có chùa trả tới 10,000, có chùa trả dưới tôi lấy cái số á vịt vừa điện vừa mô gịch này kia 5,000 đồng. Quý vị lấy 5,000 đồng nhân cho 567 ngôi ra bao nhiêu? Ai giỏi toán tính ra coi. Một tháng hả? Hả? Sao 300,000 được?
Triệu, triệu, mấy chục triệu.
Đó là tôi tính con số nhỏ thôi, mấy triệu đô la một tháng hả. Mà cái lớp quý vị bây giờ cũng là già hết rồi, khi mà thầy đã đi vào cái hàng 7, hàng 8, bây giờ quý vị mai mốt cũng đi vào hàng 7, hàng 8 thì con cháu của quý vị không còn bao nhiêu. Bây giờ cái thế hệ của tôi nè, tôi ráng tôi đào tạo nè, sau 16 khóa tu tôi được người nữ đó thì cũng được một số cô hồng, mà trong đó có người trẻ mà có thể tôi tin tưởng được á. Chứ còn trong này là mấy vị này là bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cô Hồng, cô Hồng gì? Hồng, cô Hồng Liên hả? Hồng Tịnh bao nhiêu tuổi rồi? Mấy?
72
tuổi. Rồi trong mấy cô Hồng ăn bao nhiêu? Cô Hồng Liên bao nhiêu? 80 mấy rồi. Hả? Mấy bà Hồng của tôi là toàn là Hồng khô, Hồng héo không? Chỉ có mình Hồng Đức á. Thì tôi có thể là đặt cái niềm tin vào đó để mà phục vụ ni giới trong hệ thống này. Còn bên tăng á thì tôi giờ thấy lại đó, thầy Tệ Định bây giờ cũng 80 mấy rồi đúng không hả? Ông Tệ Mãn thì cũng ngáp ngáp sắp chết rồi, nhưng mà móc lò còn mạnh lắm đó. Được hai thầy là Tệ Minh, Tệ Quán, quý vị nhìn coi đó. Ông Tệ Như cũng tính vào cái người tôi tin tưởng mà tôi có thể tin được Tệ Như. Thì bây giờ bên tăng á tôi được có 3 ông trẻ, ông Tệ Như, ông Tệ Quán, ông Tệ Minh. Bên đi tôi có một mình cô Hồng Đức, cô Hồng Minh thì cũng là nửa đời chuông mỏ rồi,
hả?
Cô Hồng Châu và cũng trẻ đó. Thì đó, thì bây giờ tôi dựa vào trong 16 pháp tu tôi được bên tăng được 3 vị mà có thể là tiếp tục duy trì cái dòng pháp của tôi. Thì dòng pháp của tôi là có 4 cơ sở, thì trong đó đó có được 6 vị trẻ thì phân chia ra đó là cái nhìn, thì cũng kéo dài được mấy chục năm nữa thôi quý vị, nếu mà mấy người này họ biết tiếp tục đào tạo. Còn nếu không, các cơ sở này sẽ đi vào ngoại diệt hết, bán hết. Đó là cái nhìn của tôi. Bán cho ai? Bán cho siêu quốc dân.
Dạ đúng.
những cái ngôi chùa nào mà tôi biết đó, là chính một ông huynh đệ với tôi cách đây 3 ngày ông gọi ông khóc. Ông nói bây giờ tôi lập cái chùa của tôi đã lập cổng tam quan 400.000 đô, đã xây chánh điện 1.2 triệu, nhưng mà cái bản vẽ là 10 triệu, mà bơ mít renew bây giờ là 3 lần rồi, CT nó gọi không có complete trong năm nay, nó lại nó ủi như cái chùa dưới Lost. Quý vị nhớ có cái chùa nào dưới Lost bị ủi chưa? Ai biết cái chùa đó? Thầy Thầy Định biết chùa đó chưa gì? Cái chùa mà vừa mới bị đập phá CT nó ủi. Hồi Thầy Định có đi cái chùa đó đó, cô Hồng Minh vui đó chuyện gì? Cô Hồng Minh đâu rồi? Quý vị biết sao không? Cái chùa đó đẹp lắm. Chùa đó ở dưới Lost nè, Diệu Hảo biết không? Tên gì? Vì 3 năm mình chùa đó có bờ mít. Họ xây lên 1 triệu rồi, nhưng mà 3 năm không complete. Renew được 3 năm cái bờ mít. City nó nói mày làm xấu cái thành phố tao, 3 năm nay cái chùa mày nó không ra cái chùa mà nó dở dang. Ủi bỏ trên 1 triệu đô la của đằng là chính thí. Phải chi có 1 triệu thì cắt 1 triệu đi, có 1 triệu cắt tới 10 triệu. Lên cái bản vẽ 10 triệu. Năm thứ nhất làm không xong, đóng renew. Năm thứ hai làm không xong, đóng renew. Năm thứ ba làm không xong thì nó nói phải ủi bỏ, hoặc là phải bỏ 10 triệu vô làm liền. Họ vận động, họ đăng báo, họ xin 10 triệu để làm. Không được. Và vô tình đổ nát hết. Thì cái công đức mà của cái vị thầy mà làm cái ngôi chùa nó có không quý vị?
Không.
Có tội. Rồi những Phật tử đóng góp vô đó đau lòng lắm. Quý vị vẫn có phước mà ông thầy đó là tội theo tôi luôn. Quý vị thấy rõ không? Thì ngôi chùa thứ hai này một vị huynh đệ của tôi cũng khóc ở tiểu bang, tôi không nói. Họ nói là bây giờ nó ra cái quan ninh 60 ngày tôi phải complete để cho nó final mission. Tôi không complete, nó ủi như là chùa ở Lost luôn. Vì ở City nó không chấp nhận cái chùa lỡ dở, nó làm mất gì mà đẹp cái thành phố. Vì không complete được cái asset của mình, tụi County nó không thể nào đánh thế được. Quý hiểu thầy nói không? Và nó không có rõ ràng, ủi thẳng ra hết, ủi bỏ thành bình địa. Đó là tôi nói là chùa có bờ bích đó, mà không xây nổi nữa. Thì bây giờ có một số sư từ Việt Nam lại offer, tôi sẽ bỏ ra tôi mua cái chùa này để tôi đứng tên. Và họ bỏ ra họ phải ốp liền. Thì ông nói bây giờ hơn là để cho chính quyền Hoa Kỳ họ ủi. Và bây giờ cái chùa đó rơi vào chùa siêu quốc danh rồi. Ông này vẫn là trụ trì, nhưng mà nó đưa ra một ông, cái ông này bây giờ là 87 tuổi, và nó đưa ra một cái ông phó trụ trì với cái 25 tuổi đảng viên vô làm phó trụ trì trong đó, nó đã ốp luôn. Và tất cả mọi cái hành lễ chịu phá thường phát xương đó giữ, ông không còn giữ. Và ổng bây giờ giảng pháp, nó cho ông giảng cái gì là nó soạn ra, ông ngồi đó, cho nó không được nhúc nhích và nó ngồi đó. Thì như vậy đó là một trong những ngôi chùa mà rơi vào cái system. Vì cộng nó có tiền tấu không quý vị? Nó trả ngay, nó dẫn lời. Tại vì á, đàn na tính thí mình xây dựng 4 năm nay đã bỏ vô mấy triệu rồi, bây giờ nó bỏ vô mấy triệu, nó khách over, nó lời hết, nó lời hết. Và nó tiếp tục nó bỏ lãnh sư quân danh qua cái ngôi chùa đó nữa. Đó là những việc làm mà quý vị phải nhìn thấy. Hồi sáng này thầy đem những cái chuyện mà thầy hỏi mấy nhỏ, ba má làm mít lòng tụi con cái gì, nó không dám nói. Thật ra nó không dám nói vì ba má có đi theo đây nhiều quá, nó không dám nói. Nhưng mà cái đó là cái dạy tụi nó đó quý vị. Nhiều khi quý vị dạy phải nghe lời cha mẹ, nó không nghe đâu. Nhưng mà một thằng bé nó nói thế này, con liar, con nói láo mẹ con nhiều lần, nhưng mà con cố gắng làm cho mẹ con tin đó là sự thật. Mẹ con phát hiện ra, mẹ con đánh con 1 ngày 5 lần, đánh cho 7 ngày 1 tuần. Nhưng mà sau cùng mày hỏi có ghét mẹ không? Đầu tiên tôi thưởng nó 2 đồng là nó dám nói lên sự thật. Và cái sau cùng mày hỏi nó có quán trách mẹ, nó nói là nó biết thì mẹ nó muốn người tốt, thì thầy thưởng thêm 2 đồng. Cái lời nói của thằng bé này nó được in ra băng dĩa, nó truyền ra ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, nó bỏ đi YouTube. Có phải là có nhiều đứa bé nói láo, nó sẽ biết nó là sai bằng 1 triệu lần. Và quý vị dạy, đó là cách dạy con đích của thầy. Còn hồi nãy cái chuyện mà cái thằng kia nó 15 tuổi, nó 4 thằng bôi là một con của Diệu Pháp, mà nó hẹn với 3 đứa trẻ lên đây rồi nó ngủ chung với nhau. Đầu tiên tôi xét 2 nơi, tôi đâu có nói nó được, phải không? Tôi là chính tôi là la lệnh cho Diệu Pháp phải làm cảnh sát, chứ không phải là nó. Là mà tôi đóng kịch là tôi binh tụi nó để chi? Để cho nó nêu lên cái lý do. Bây giờ nó mới có 15 tuổi, nó không học hành lũi bây giờ. Tụi nó ở chung với nhau mà quý vị, 3 trai 3 gái mà rủi nó có dẫn ra chỗ nào nó làm bậy làm bạ gì. Cái hệ thống này mang tiếng. mà vừa rồi về mình sẽ destroy hết tất cả tương lai của những đứa nhỏ này, có phải không quý vị? Thành ra thầy nãy tôi nói con muốn làm bác sĩ, kỹ sư, hay là con muốn làm bán bánh kẹp. Để má con có cái nghề bánh kẹp, mà con bây giờ đẻ được ba đứa, giờ ba đứa cháu nội, thì bây giờ con dự pháp có đứa mà đi tự tử mà chết hoặc là truyền bánh kẹp, thì sang năm lên đây mình không được ăn bánh kẹp phi, mà dự pháp nói giờ cho con đặt chỗ này cho thằng trai 15 tuổi, con đặt cái bánh kẹp bên kia cho thằng trai 14 tuổi, con đặt bánh kẹp trên đây nó coi lét mỗi cái bánh nó kiếm đồng, nó cũng kiếm được 500 đồng nữa. Quý vị thấy rõ không? Đó là cách dạy. Còn nãy nghĩa là con cái thiệt hội nó tối giờ má con đánh con hay đập đồ bể, mình mắt mình nó yếu, mình dồn nó, mình chắc má con nhà nghèo. Nó không phải, ba con là thiện hội giàu lắm, má con là nha sĩ, phải không? Như vậy là chưa buông xả, đập có cái chén là mà coi như bắt đền nó. Quý vị con nít tới đây nó nói như vậy để cho mình nghe. Rồi chiều nay vô tới phiên quý vị mới cùng lên nè. À, quý vị mới cùng lên. Ở trong này có ai đau khổ gì con cháu khi ở tuổi tin, bây giờ đưa tay thầy coi để mình nói. Đưa lên đi. Vậy là hạnh phúc hết hả? Mấy đứa San Jose, mấy đứa Arizona này hạnh phúc hết hả? Hả? Sao không dám đưa tay?
Lắc đầu không dám đưa tay.
Có ai chưa từng bị con, nghĩa là đã bị con cháu làm khổ khi mà nó đi thức khuya về sớm, nó cãi giả mình nó làm những cái chuyện mà tôi nghe gọi tôi hàng ngày than thở, sao bữa nay không ai đưa lên hết vậy?
Có đưa tay.
Đó, đưa lên đi. Đó, chiều nay đó mình phải nói thẳng để cho nó biết cái đau khổ của cái bậc cha mẹ, phải không? Hả? Không có, nhưng mà về nó nghe băng lại được. Bảo đảm đi, phóng lên YouTube cả thế giới nghe. Cái đó cô cũng nói luôn. Dạ. Yeah. Có. Chút nữa cô nói, chiều nay cô nói tôi thưởng cho $2 chiều nay. Nó sớm không có thưởng. Không, quý vị phải nói. Quý vị đừng có sợ. Đây là cái việc quý vị nói. Nói vô băng dĩa để mà từ nay nó về nó biết nó làm cái đó là sai. Cái sai này đã được đại chúng xác nhận là sai, chứ không phải là một mình mẹ nó sai. Khi mẹ nó lo lắng, khi mà tụi nó có bồ có bịch, nó đi chơi khuya về sớm, những cái lo là tôi hỏi tại sao quý bà lo. Bí bà lo là nó mới lấy bằng lái, đúng không quý vị? Mà nghe xe đi, nó đi mà nghe còi của Hồng Thập Tự hụ, xe cảnh sát hụ mình cũng lên tim. Đó là những cái khổ quý vị phải nói cho con cháu nó biết. Rồi cái khổ thứ hai nữa, nhiều chuyện lắm. Ở trong này bây giờ có khổ gì ông Dượng nào? Ở trong này ai mà vợ làm khổ, Dượng có không? Đưa tay lên.
Dạ có.
Rồi, ai mà vợ làm khổ?
Con luôn.
Con cũng nói luôn là vợ thức tới ngủ tới mặt trời đứng bóng. Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, thật ra các thầy đó, các chùa đem những cái chuyện mà kinh điển đại thừa, các nít thì vô biểu nó tụng chú đại bi nha, biểu nó mặc áo lam đi ha, rồi ca cái này ca kia tụng chú đại bi, cái chuyện nó không ích lợi gì cho mấy đứa nhỏ hết. Những cái chuyện thầy làm đây là trực chỉ đó quý vị, trực chỉ thẳng, không có vòng vòng gì hết. Bây giờ vô đây tôi cho nó ăn đồ mặn, quý vị nghĩ tôi sai không? Sai đâu. Cho nó ăn đồ mặn là tôi đang áp dụng cái chiêu của cái ông cấp cô độc dụ mà. Dụ nó đến đây chùa. Bây giờ cho nó ăn chay nó không thích, mà cho ăn đồ Mỹ nó thích thì có người nấu đồ Mỹ cho nó ăn. Để chi? Nó có một ấn tượng đẹp về cái youth center. Để năm sau nó còn đi nữa. Đúng không quý vị? Thành ra đương tính vào chừng nào tới tuổi nó lớn, nó ý thức được ăn chay là tốt, ăn mặn là xấu, thì lúc đó tự động. Mà bây giờ cần nhất nó vô đây để nó thấy là mái chùa là cái nơi đem tình thương đến nó, đem niềm vui đến nó, chứ không phải mái chùa là cái nơi mà làm cho nó phiền não. Tôi bảo đảm mấy đứa này đi các chùa khác hả, vừa đi vô đây ồn ào quá đi ra là có người đuổi liền, vừa lên gặp sư ông tại sao không quỳ xuống bất dạy là đuổi ra liền hả. Mà mùa hè nó đang mặc áo ngắn cỡ này vô mặc áo tràng không, là vô đây cái chỗ để mà tra tấn mấy đứa nhỏ. Đó là một cách là quý vị thiếu trí huệ khi mà biểu con quý vị đi chùa, mà đưa vào chùa chính những vị thầy đó, những người bà nhà bếp hành hạ con quý vị. Tại sao vậy? Vì mấy bà nghĩ rằng mấy cái đứa này không đem tiền bạc mà làm hao tổn tiền bạc của chùa, thì mấy bà đối xử. Nhưng mà thật ra quý vị nhìn nó sẽ là những người 20 năm sau duy trì tất cả những cái gì mà thầy trò chúng ta đổ mồ hôi nước mắt để mà xây dựng thế hệ thứ hai. Không có tụi nó thì tất cả những cái nơi này sẽ bán cho Công giáo, bán cho Tin lành, phải không quý vị? Trở lại vấn đề giảng pháp tiếp. Không trụ thế gian mà cũng không trụ niết bàn, tức là chúng ta ở thế gian thì bây giờ như ông Dưỡng nè,
dạ,
nghe pháp xong rồi thì nói thôi bây giờ con vợ con,
dạ,
nó ngủ tới đứng bóng nó mới dậy,
dạ,
mà dậy một cái con phải bưng á nước nóng,
dạ,
kem đánh răng bằng chải,
dạ,
rồi đem vô bánh kẹp,
dạ,
bánh mì, bánh bao cho nó ăn,
dạ,
phải không?
Dạ, đúng rồi.
Rồi nó ăn xong bao lâu nó ngủ lại?
Dạ, tiếng sau nó ngủ tiếp.
Tiếng sau ngủ tiếp.
Dạ.
Nó ngủ tiếp rồi sao nữa, bao lâu nó dậy?
Dạ, tới chiều nó mới dậy.
Nó dậy.
Dạ. Dạ, dậy con phải bưng cơm bưng nước.
Rồi chiều bưng vô bưng nước mà làm sao con biết là nghe tiếng ngáy nó phải không?
Dạ, dạ, tại con đang quay phim mà con nghe tiếng ngáy đó là con biết nó còn ngủ mà.
Dạ, còn ngủ.
Dạ.
Đó, mà nếu như vậy á, thầy giảng thầy tiểu thừa nè, thôi con, đời trước con cũng đã coi như là gieo nghiệp mắc nợ nó rồi,
dạ,
bây giờ trả nợ thôi, bây giờ con xin khất nợ đi theo sư phụ đi, cạo đầu đi tu đi,
dạ,
phải không? Bỏ mẹ nó đi,
dạ,
phải không? Thì bỏ như vậy là ai thiệt hại? Thì bây giờ nó là chủ tiệm nail,
dạ,
mà con á hoài những ngày đi đây là con lại đi quay phim,
dạ,
mà về đó con là thợ chánh phải giũa chân, dạ, tay nước rồi làm bột làm siêu con làm hết, phải không?
Dạ,
phải không? Con giũa mà tiền tiếp với tiền mà mấy Mỹ nó trả là con được ăn 4 hay là nó ăn 6 hay là nó ăn hết?
Nó ăn hết thầy.
Dạ. Dạ. Nó ăn hết rồi con được cái gì?
Dạ con có cái gì hết, dạ.
Dạ, chứ càng ngày càng đen càng đúa là vậy đó. Rồi sao? Rồi bây giờ đó. Nhưng mà ngược lại là con mấy đứa con?
Dạ có hai đứa.
Hai đứa con trai, mấy đứa cháu nội?
Dạ ba cháu nội.
Dạ, thấy rõ chưa?
Dạ.
Nhưng mà giảng theo pháp đại thừa là nói con à, con làm Bồ Tát đi,
dạ,
phải không? Thành ra bây giờ đó, nó giữ tiền nhưng mà nó cũng đâu không có cho hàng xóm,
dạ,
có cho hàng xóm không?
Không dám, không dám mà.
Nhưng mà vừa rồi là con nhớ là con đi quay phim ở Pháp Phi La đó,
dạ,
là vợ con nó đi về bị Mỹ đen giật tiền, là có thiệt không? Hỏi vợ có thiệt không, là nó giỡn. À vợ không giỡn, mắc cỡ gì?
Nói rồi chứ.
Con có bị ăn cướp phải không? Vợ nói có không? Con có thiệt không? Con miệng cướp phải không? Ông nói thiệt đi, thầy hỏi thầy nói thiệt. Có phải không? Đúng rồi. Ông Dượng, ông đang quay phim, nói vợ con đi làm tiền neo, tiền mặt nhiều, về tới nhà bị Mỹ đen nó giật cái bóp lên, giật,
dạ,
cái sách.
Dạ, giật cái túi sách.
Giật cái túi sách.
Dạ.
Nhưng mà giật cái túi sách, nhà con nuôi tới 2-3 chó, là mà tại sao chó đâu không bảo vệ?
Chó con không hiểu đó sư phụ. Mà con về nó không có thấy nó mừng, mà người lạ như là ông hàng xóm mà leo cửa sổ vô nó mừng
lắm. Ồ, vậy là chó con là nó đang tu pháp Di Ma Cật.
Dạ. Bởi vậy thằng ăn cướp đó, nó chạy theo nó mừng lắm, nó quéo khòm mà nó còn nói thì bị bét.
Đó, quý vị thấy rõ không? Dạ. Con chó mà nó còn có cái tâm là Di Ma Cật,
dạ,
tức là mất của là coi nó coi đồ bỏ,
dạ,
phải không? Còn con chó mà bự thiệt bự, tại sao là giờ là nó không sủa?
Dạ tại vì cột ở dưới gốc cam
mà. Để làm gì?
Để giữ cam.
Giữ cái cam,
dạ.
Tôi kể cho quý vị nghe, ông Dượng á, sau nhà ông thầy có lên thăm, có một cái cây cam rất là lớn mà ông cột hai con chó bu đót bự lắm, mà ông nói cho đệ tử của thầy Kỳ Đi Lama đó, cứ việc ra đó ai muốn ăn gì hái, nhưng mà ra tới nơi chó ra răng sủa đâu có dám ra hái cam đâu. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra đó, giảng pháp tiểu thừa đó là biểu ông này bỏ vợ đi,
yeah,
thì bỏ vợ là ai thiệt hại? Cái thứ nhất
con
là con thiệt hại,
dạ, mất mát nhiều quá,
dạ, dạ, không được làm Bồ Tát hạnh nữa,
dạ,
phải không?
Dạ.
Đó, cái thứ hai là con cháu của con, cháu nội của con sẽ bị thiệt hại,
dạ,
thành ra con cũng không rời cái tiệm neo, không rời cái nhà đó, nhưng mà con cũng không cầu về cực lạc,
dạ,
nghĩa là tới giờ bưng cơm hầu nước thì, dạ, vẫn bưng cơm hầu nước,
dạ,
đúng không con?
Dạ, đúng rồi.
Nghĩa là làm chỗ này nó đang cần một người đầy tớ thì mình thị hiện đầy tớ,
dạ,
phải không?
Dạ đúng rồi.
À, nhưng mà thầy thấy một lần mà nó biểu con vô mở máy lạnh mà nhà con không có máy lạnh, sao con vẫn mở vậy?
Dạ nó sai con đi thí dụ trời nóng, nó sai con đi mở máy lạnh, con dạ dạ
đưa được cái máy cho ông thôi. Tôi lên nhà thấy con có máy lạnh mà cái bà sai nóng quá không mở rồi sao?
Dạ
vô nói nghe.
Dạ thưa sư phụ với thưa đại chúng, dạ nhà con thì trời nóng quá đó, dạ cây
tổ sức
con...
mê tô nó nóng,
dạ, dạ nóng lắm. cái cô có biểu đi mở máy lạnh, con chạy đi mở liền. Giờ nó lát nữa chờ tới mùa đông rồi trời lạnh quá nó biểu đi mở hết, con mở liền. Cái sư phụ tới nó, sư phụ thấy con làm cái chuyện mà ngoan ngoãn, sư phụ nó
biểu gì chạy đó.
Dạ dạ kêu cái gì chạy đó, nhưng mà thật ra con nói thiệt cái sư phụ, nhà con làm gì có máy lạnh có máy hiếp,
nhưng mà nó biểu là phải chạy.
Dạ nó sai là phải chạy thôi, nhưng mà từ ngày con nghe sư phụ giảng pháp Duy Ba Cật con giác ngộ ra rồi, nợ tiền trả hết là xong, nợ tình càng trả lại càng phong lưu quý vị ơi.
Thật ra đó ông Dượng này đó quý vị, đừng có kiếm thường không, ông ăn chay trường đó quý vị, ông ăn chay trường.
Mà ăn chay đâu phải là tu sư phụ.
Yeah.
Ăn chay là để âm mưu chuyện gì.
Bây giờ có âm mưu gì? Thật ra đó, ở trong cái pháp của thế gian đó, chúng ta cứ tu hoài mà không có thấy hết khổ là gì? Chúng ta chấp cái gì cũng là thật hết. Hả? Cái thân này thật không quý vị? Vậy cái thân của cái bà Tám có thật không?
Không.
Lời nói bà Tám có thật không?
Không?
Như vậy mà một lời nói của bà Tám làm cho quý vị ngủ không yên, như vậy là quý vị bị gạt, phải không quý vị?
Dạ.
Thấy rõ chưa? Bị lừa. Dạ. Không có cái gì hết. Đây là con đường mà cái người tu không chủ thế gian cũng không rời thế gian, người thí chủ không có phước lớn mà cũng không có phước nhỏ, nhớ nha. Cái ông thầy mà ông giảng đời cúng cái này có phước lớn lắm, cúng cái này phước nhỏ, ông đó chưa phải là sống gì mà cần. Hả? Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy có phước là sao? Cái phước có là cái quả nó đi theo à? Có không quý vị? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này nè, đem ông Tư ra nói chuyện nè, ông Tư có tu hành có phước không quý vị? Hỏi ông thiệt trơn, hỏi cái anh đó, cô đô đô đô, ông Tư từ ngày đi tu có phước không? Có. Thì hồi ở một cái nhà giờ nghe nói đại chúng sắp qua tu, ông đi mua thêm cái nhà nó có không quý vị? Có không? Mua thêm cái nhà nữa để cho đại chúng tu có phước không quý vị? Có phước đâu mà gì mà cảm thấy không có. Đâu đây nè, người thí chủ không có phước lớn cũng có phước nhỏ, mà không thêm công đức mà cũng không mất đức, phước đi lớn là quả đến. Thì bằng chứng bây giờ đó, không có phá tu, không có mua nhà, thì ông bây giờ đâu có lo là phải là sửa nhà, coi dọn nhà, coi cắt cỏ, coi cho nó vừa lòng cái người Phật tử đến không, mà ông không dám vô ở nữa, có không? Hả? Như vậy quý vị thấy rõ không? Tông Duy Ba Cật nó không có phước lớn khi mà cúng nhiều, mà không có phước nhỏ khi mà cúng ít, tất cả đều bình đẳng hết, vì những cái phước đó đều không thật hết. Tôi nói rõ cho quý vị, ở trong này Tam Hiệp là cái người mà nói là có phước lớn đời trước, ở cái nhà 15 ngàn xịp ba phích, nhưng mà cái thân ổng nhiều, ở cũng một cái giường thôi, lên đây ở cũng một cái liêu à. Bây giờ thấy rõ không? Được tiếng là như đại gia vậy thôi, chứ cũng không có gì hết, không có phương lớn phương nhỏ gì hết. Thì đối với chúng ta, đói mà có ăn, khát mà có uống, mệt mà có chỗ ngủ là đại phước rồi, đúng không quý vị? Ở trong này đó, ông nào mà khôn, ông thiện chân, ông nói con bây giờ đó cả linh hồn và thể xác giao cho vợ con là nguyên tịnh. Hỏi sao vậy? Ông nói tiền bill con cũng giao cho vợ con trả, con đi làm là con không cần biết tiền bao nhiêu, tiền pho bên thuê cũng giao vợ quản lý, kể cả chết thiêu hay chôn cũng giao cho bả, có không thiệt chân? Đó thì ông này khôn hay dại quý vị? Khôn gần chết luôn. Còn cái bà nào mà ham quản lý, bà nó khổ, phải tính toán bây giờ cha này để vậy rồi chết chôn là bao nhiêu, chết thiêu bao nhiêu, bây giờ bả phải gọi nhà hoàng chỗ này chỗ kia sức on sale là cắt cúng bông tùm lum hết. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành cái người biết buông xả là cái người rất là hạnh phúc. Đối với sư phụ là vậy, không có phước lớn và phước nhỏ gì hết. Vì cái phước lớn, quý vị mà tạo phước lớn mà kêu là có phước là cái quả cái đời thứ hai. Phước lớn đời sau được làm tổng thống Hoa Kỳ, mà tổng thống Hoa Kỳ có quả không quý vị? Có quả. Rồi mấy bà mà chân qua cho nhiều mà được đẹp hả? Ở trong này Từ Hương á, đời này bà mập tù lù, bà không có cái dáng đem đứng bên kia, thì bà lúc nào phát tu tòa Từ Hương bà cũng xin lên ở cấm bồng hết. Nhưng mà rồi đời sau đó, bà Từ Hương bây giờ đó, tại vì bà mập phải không? Đúng không? Tại vì bà xấu phải không? Bởi vì bà chồng bỏ chồng chê phải không? Thành bà rảnh bà đi chùa được phải không? Mà đời sau do cúng bông cúng hoa này nè, bà được đẹp. Mà bà được đẹp rồi đó thì đi học có yên không? Hả? À, là mấy ông dớt rồi, đúng không quý vị? À, thời mà còn lính không quân và lính hải quân thì mấy bà đẹp là sao? Từ đó quý vị mà tại sao hồi đó cùng một ông lính không quân và ông lính hải quân là vua một cô gái Gia Long, một cô gái Dương Trưng Dương, thì quý bà sẽ chọn ông nào? Quý bà đã có từng người yêu hải quân và không quân, nói kinh nghiệm đi. Hả? Tại sao chọn không quân? Tại vì nó không có quân. Tại vì nó không có quân, đợi tao tìm mua. Còn hải quân là mặc tới hai cái quân. À, có phải đánh máy hải quân là hai quân không? Tệ hỷ, hồi đó có phải là ông thua không quân tại ông có hai cái quần không?
Dạ, nhiều quần quá.
Nhiều quần quá, tốn tiền mai. À, còn Thiện Trơn là mê tại vì ông không có cái quần nào hết á. Bà chọn mặt giữa vàng liền. Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị nghe, ông thầy này giảng kỳ quá, nhưng mà lời nói không có thật. Để coi, mỗi mà lần tôi giảng, tôi đem những cái chuyện giỡn thị phi vào để coi Phật tử có chấp không. Vì quý vị còn chấp vào lời nói của ông thầy là quý vị còn tâm hữu sở trụ, mà hữu sở trụ là còn bệnh. Quý vị còn chấp vào lời nói của tôi, ông thầy là sư, là phụ, là cha mẹ, mà cái người nào mà cái chấp cha chấp mẹ thì cái người đó làm dâu sẽ là mấy con dâu đó là sướng tới xương luôn. Hả? À, cha mẹ mà còn chấp nhất từ lời nói thì con dâu cỡ nào quý vị? Hàng đệ tử họ coi thế nào quý vị? Hàng bạn bè họ coi thế nào? Thành ra từ nay quý vị khổ là gì? Quý vị còn chấp vào lời nói thôi. Quý vị không chấp vào lời nói là quý vị hết khổ. Quý vị chuyển cái nghiệp ngay. Tu là chuyển nghiệp. Đời trước mình tạo nghiệp. Bây giờ bà Diệu Trung nè, tôi đem bà ra tôi xử trên đạo nè. Hồi xưa bà là con gái cưng của ông già bà. Bà đẻ con ra đó, đứa nào đó là bà cũng được ông già bà già bắt nuôi, có gì đâu, bà má bắt nuôi hết. Thì bây giờ bà nói với thầy, hồi bà đi tu, bà rồi đi tu hồi năm 2004-2005 để gặp thầy. Thầy là cái người dựa theo tiểu thừa đó là thầy phải khuyến khích bà đi tu, mà dựa trên đại thừa thầy nói cô Diệu Trung, cô không nên đi tu. Còn thầy cũng nói ủa sao kỳ vậy, con hỏi thầy nào cũng khuyến khích con đi tu, bỏ hết đi cháu nội cháu ngoại, mình khổ vì con rồi, bây giờ đừng khổ vì cháu nữa. Nhưng mà sao? Vì tôi hỏi cô, cô nói rằng tại sao cô đến với Phật Pháp, phải nói là con không biết Phật Pháp, con là một con gái cưng. Rồi khi mà con lấy chồng, chồng con là một đại quý cảnh sát, là ra là phá là biên tập viên, đi được ăn trên ngồi trước cũng không biết khổ. Tới khi chồng vào trại cải tạo cũng không biết khổ. Rồi ba con đi thăm con, bị quốc gia Việt Cộng bắn nhau, bị chết trên một cái đoạn đường, và ổng xách một cái túi đồ ăn. Từ đó con thấy đời vô thường quá, con đi tìm hiểu Phật Pháp sau những thời cúng cơm, và con đến với Phật. Và bây giờ con bây giờ đó, mấy đứa nó đều có gia đình, mà con là bà nội bà ngoại giữ cháu cho nó đúng rồi. Con muốn tu để con chuyển cái nghiệp. Bà nói giờ nghe đi tu là chuyển cái nghiệp, con không muốn nghiệp. Tôi nói cô phải trả nghiệp, vì đời trước cô đã giao cho ba má cô giữ cô, bây giờ giữ tới con của cô 7-8 đứa, thì đời này cô phải làm cái bà mẹ, cô phải thực hiện làm bà ngoại bà nội để trả cái nghiệp. Tu là chuyển nghiệp, có nghĩa là mình chấp nhận trả nghiệp chứ không có than phiền khi bị trả nghiệp, hiểu chưa quý vị? Như vậy có phải là tu là trả nghiệp không? Mà thầy Thanh Từ nói tu là chuyển nghiệp, tức là mình chuyển cái tâm mà than quán con dâu thằng rể, mà mình nghĩ là coi khi mình còn con gái, mình lấy chồng, mình đưa hết cái dàn con mình cho ông già bà già mình nuôi, thì bây giờ nhân quả nó đến, nguyên cái dàn cháu ngoại cháu nội nó bắt mình nuôi lại. Đó là cái luật nhân quả. Mà hiểu được như vậy thì mình có buồn không quý vị? Mình có quán không quý vị? Mình hết khổ không quý vị? Thì ngay lúc đó mình đã chuyển nghiệp rồi, chứ không phải là tu cái quỵt nợ, không có chuyện đó, đúng không quý vị? Đó, từ nay quý vị phải hiểu câu tôi không bao giờ tôi xúi bỏ. Như ông Dượng đó, ông nói nhiều lần ông than đòi theo thầy đi tu thì nó không được. Có ông Dượng?
Dạ có.
Đòi than. Tại vì tôi rất là sợ ông đẹp trai cỡ này vô ma mấy con cọp nó dầm. Ông Dượng mà đi tu là gái theo không quý vị? Theo cái miệng không? Tôi thắc mắc hoài à. Bữa nay tôi hỏi lại vợ của Dượng, tại sao mà con yêu nó được?
Nhan sắc thầy, nhan sắc.
Mấy bà có thắc mắc không? Tại sao mà vợ Dượng nó đâu phải là xấu gái, mà nó nói mặt trời đứng bóng mới dậy, nhưng mà tôi thấy nó có tụng Lăng Nghiêm mà. Quý vị sáng này có thấy vợ dựng tụng không? Mà nó vừa nghĩa là bị dựng ăn hiếp, vừa bị du khán, rồi vừa ăn cướp, vừa la làng nữa. Tôi đến nhà của vợ nó, tôi thấy nó nhào vô bếp, nó làm hết trọi, vợ dựng làm hết, mà dựng nó ngồi. Đến nỗi tôi hỏi cái dao đâu nó còn không biết, rồi chứng tỏ con trai này chưa bao giờ lăn vô bếp. Mà hở ra là nói là vợ hành vợ hạ không, mà tại sao nó ở tới giờ này? Theo cái nhân quả nhà Phật là gì quý vị? Bà kia bị cái gì? Quả báo đó, đời trước á.
Trước hại con.
Đời trước làm sao?
Đời trước hại đời con.
Đời trước hại đời con.
Dạ.
Thầy hỏi thật con đó, từ hồi mà con lớn lên đó là con gặp vợ con là tình đầu luôn đó hả?
Dạ.
Nó thấy con là nó mê nè.
Dạ. Thấy con đẹp trai quá làm sao mà chịu nổi vậy?
Mà trong sớm con bao nhiêu thanh niên mà nó chọn con?
Dạ, dạ 6 thằng.
6 thằng mà sao con thắng được?
Dạ, mấy kia đuôi mù câm điếc.
Đuôi đi, đuôi mù câm điếc.
Dạ, không có lục trăng đầy đủ.
Mà con là lục trăng đầy đủ.
Dạ.
Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe nha, ông Dượng này đó, nói vậy chứ ông tu dữ lắm đó, bây giờ đừng có vợ ăn chay trường đó, chứ thương vợ lắm đó, phải không Dượng?
Dạ, dạ phải.
Dạ. Một ngày con làm bao nhiêu bộ móng tay? Nói thiệt đi, vũa lẹ nó làm lẹ nữa.
Dạ cỡ 10 bộ.
Mà nó cho tiền tiết nhiều không?
Dạ cũng cỡ 70-80 rồi.
Dạ, 10 bộ cho bên bình thường là 200, với 70 trường tiết là coi tính ngang nữa là 200-270 thì trừ bớt đi. Mà lãnh tiền mặt không phải không?
Dạ tiền mặt.
Vậy coi như là 270 mình nhân ra đây. 270 mình nhân cho ông Tình được bao nhiêu tiền? Làm lẹ tốn lẹ lên. Hả? Hả? Ông Tình được nhiêu? 1,5 40 tuần, tháng 4 tuần là bao nhiêu? 6,000. Thành ra đâu có thấm tháp gì đâu. Thành ra vợ của ông Dượng mà chịu đám ăn xôi, mình chỉ chịu nó chữ nó xấu chút mà được 6,000 tháng. Bây giờ đó còn chỉ làm báo trên mạng thôi. Tôi làm từng có 1,450 à. Lãnh là lãnh tiền cát, phải không? Có 3 cái nhà trả ốp, phải không? Thấy không? Đưa máy đi con Năng ơi. Con thử Việt Nam coi, chỉ cần chịu cho con nói xấu nhìn chung đỉnh mà tháng giao hết 6,000.
Vậy mà nó đang báo tìm thợ nó.
Rồi rồi sao, đưa lấy cái microphone lên Năng. Đưa cái microphone cho ổng. Thầy thắc mắc làm sao mà con sách đẹp cỡ này mà có thợ vô tiệm con làm được.
Dạ vậy mà nhiều khi thiếu thợ đăng báo tìm thợ đó.
Mà nói đặt sao?
Dạ quý vị nghe, tìm thợ nha. Cần thợ neo nữ gấp, không cần kinh nghiệm, thợ chân tay nước, ok, chờ thợ làm một quéo hòm, điều kiện già và xấu. Quý vị chịu đổi không quý vị?
Là chọn vậy đó hả?
Dạ.
Thầy
dạ.
Ra bữa trước thầy vô thăm con á, thầy dạ. Ghé lại mấy cái tiệm thầy con hỏi. Cụ sao vô làm chứ đà, mà sao làm đây đâu có, tôi mới nói xin hôm ra. Yeah. Bữa đó có người thăm tôi, đưa tờ báo, mà tôi thấy là bà vợ của ông Dượng là ưu tiên cho những người thợ neo từ nước xin hôn. Hỏi sao mà cụ nào có tiền, tại vì mấy bà Mỹ vô thấy thợ nào cũng mạnh, mà cái thợ này, con coi diễn tả cái cảnh mà nó bưng cái thao nước lại coi, nó đi sao.
Có thợ neo có tiệm con bưng ra nước và đi giày nè quý vị.
Thằng đứa bà kia bà sợ quá, bà cho nay 50 tiền tiếp cho bà đi tìm khác. Tôi hỏi tứ cụ là bây giờ phải vô làng A Di Đà, mà tại sao cụ còn làm, nó không có nói dấu gì thầy. Tôi đang ở nursing home được 2 tuần, tự nhiên con đem tờ báo vô, tôi thấy có người đang thợ neo, và tự nhiên cần những người mà xấu già và có bằng neo. Thì thật ra mấy 20 năm về trước á, tôi qua đây tôi cũng có bằng neo, mà bây giờ tự nhiên nghĩa là tôi hỏi bả cái bả nhận liền, coi như là cho ưu tiên. Mà hỏi vậy cụ làm từng được bao nhiêu tiền tiếp? Và tiền tiếp nhiều hơn là tiền chia. Hỏi sao tại tôi bưng nước nó rung vậy, là mấy người kia thấy tội quá cho tiền tiếp rồi bỏ đi ra. Quý vị thấy rõ nhân quả không? Bởi vậy bóc lột mấy bà già nó sinh hôn, thành ra Mỹ đen ăn cướp lại. Đâu ổng chó dự vô cho ta coi. Trình diễn chó dự cho coi.
Nó đâu ra.
Tiêu nó vô đây, nhân quả. Con chó mà đại thừa đâu, đem vô đây. Quý vị biết con chó, quý vị thấy con chó mà tại sao mà cái miệng nó không khép lại được không? Có thấy không? Có thấy con chó mà có cái miệng mà không khép được cái nghiệp đã làm con chó làm bị cái nghiệp nó thấy không? Hả? À, tôi nói cho quý vị sợ. Tại vì bữa tôi vô á thì tôi đi với mấy người thị giả, tôi sai Thiện Tôn đi ra sao để mà hái trái cam. Thiện Tôn nó nói bây giờ phải leo cửa sổ, thì Thiện Tôn nó leo cửa sổ nó hái trái cam nó đưa cho tôi, thì con chó nó quắt đuôi nó mừng. Rồi tôi sai một người nữa là bữa tôi sai gì quên rồi, gì ở trên trên Facebook mà lâu nay nó cũng hái một trái cam mà nó đi vừa cửa chánh thì con sủa, con chó sủa gần chết. Tại sao leo cửa sổ thì không sủa mà đi cửa chánh là sủa?
Ông nghĩ là nó tưởng ông hàng xóm đó, sư phụ.
Ông hàng xóm leo cửa sổ là không
dạ,
sủa hả?
Dạ không sủa.
Nhưng mà tại sao cái miệng nó bây giờ không cử động được là tại nó mét cái chuyện đó hả?
Dạ nó mét.
Nó mét con.
Dạ dạ nó mét, nó về nó mét con, nó thấy hoàng xóm cái trường cửa sổ qua nó mét con.
Thành vợ con mới sai chó lớn cắn nó cái thành cái răng như quay hạt luôn. Tôi nói có thiệt chứ quý vị.
Dạ có thiệt, chuyện đó có thiệt đó.
Là con đi con mà con thương con chó lắm thì con tốn mấy ngàn tiền bác sĩ.
Dạ cũng 3-4 ngàn gì.
3-4 ngàn. Con chó nó có tình nghĩa với con.
Dạ nó có tình với con lắm, tại nó bên con mà.
Nó bên con. Dạ. Thành ra khi mà nó thấy vợ con bị đi ăn cốp là nó nói đáng đời đáng đời. Quý vị thấy không? Cái này là pháp Di Đại Thừa nó mới giảng như vậy đó. Chứ không phải là tiểu thừa là khác à. Phải không? Lần nghe tiếp nè. Đấy là con đường Phật thừa đạo chân chánh, không chờn dờn khập khiển như cổ xe bé bỏng của Thanh Văn. Thành ra quý vị mà nghe pháp của sư phụ rồi là pháp Đại Thừa. Bây giờ quý vị đi. Quý vị thích đi freeway hay là thích đi đường trong đao thao? Mà freeway tại sao quý vị thích? Là tại vì nó không ít chắc phết hơn. Mà quý vị đi trên cái freeway nào mà bị kẹt xe, quý vị cũng chán cái freeway đó, đúng không quý vị? Thành chúng ta đang tu pháp Đại Thừa mà chúng ta tự nhiên chúng ta bị dừng lại, chúng ta bị kẹt là chúng ta giống như là bị trát phệt vậy. Thành ra con đường của Đức Phật là con đường freeway. Free là tự do, con đường tự do rộng rãi, không bị trói buộc vào ăn chay ăn mặn, không bị trói buộc vào đến chùa để tu hay là ở nhà tu. Vừa rồi có một Phật tử là ông Thái, chú Thái về phim, ông đang quay trên kia. Ông nói, ông bây giờ ông chán lắm. Ông ở San Jose. Mà cái phong trào Phật tử tại San Jose là nói từ nay không đến chùa tu nữa, chán quá, chùa nào cũng tổ chức gây quỹ bán cơm, rồi chùa nào cũng là tranh giành rồi tố nhau, rồi lâu lâu có một vài cái lá thư tố lên mạng là làm cho ông thối tâm. Có một cái hỷ, có nhiều lá thư là tốt, nhưng mà tôi nói rõ cho quý vị biết, ở chùa giờ tôi hỏi ông hỏi bây giờ con ở nhà là con tu làm sao? Tại vì ai nói cũng ở nhà tu thì bằng chứng là con đã từng ở nhà tu. Ở nhà tu hoài cái chuyện là ăn chay và niệm Phật có không quý vị? Nhưng mà tôi xin lỗi quý vị, khi quý vị đến đây phá tu, tại sao 5 giờ mấy tôi bắt quý vị dậy? Vì cuộc đời tu sĩ là phải thức khuya dậy sớm. Mà ở đây đó mình không thể nằm nấn được, nó mệt mỏi quá. Ông vừa ông thả bom tới 1-2 giờ sáng ngủ không được, phải không? Mà vừa lưu duyên ngủ được thì nghe tiếng gõ keng keng của thầy Tệ Minh rồi. Để chi? Để mình thúc liễm thân tâm. Bây giờ người ta dậy mình không dậy coi không được, người ta tụng mình không tụng. Vô chùa là chi? Để làm, để chúng tu, mình tu. Mà ở nhà đó mình ưa khắc với ông Phật đó, mình hứa với ông Phật chiều nay tụng kinh. Nhưng mà lỡ bệnh mình có thể mình xin thắp nhang xin Phật được không? Nói dạ bữa nay con mệt quá xin Phật tha thứ sám hối cho con. Có không quý vị? Còn ở đây không có xin được, đại chúng lên là mình phải lên. Nhưng mà ở nhà đó nó có nhiều cái, nếu mà biết cách tu thì vẫn tu được. Nhưng mà ở nhà đó quý vị niệm Phật thời gian rồi quý vị vẫn bị phiền não, quý vị phải học cái bộ kinh Di Ma Cật này quý vị mới tu ở nhà được. Tôi nói rõ cho quý vị, ông Tuệ Hỷ đây, bữa nay tôi tuyên bố luôn là khi mà ổng đi xuất gia là ổng trốn vợ ổng đi, là ổng đi theo cái gì, đi theo tướng. Ổng ham được cái là kêu thầy, phải không? Rồi á, ổng nghĩ là ổng tụng kinh cũng giỏi, hồi xưa làm MC cũng giỏi. Bây giờ vô ở trong đây á, không lẽ ổng thua mấy người khác. Thành ra ổng phải xuất gia là làm tăng. Nhưng mà ổng đi tu á, là ổng tu chỉ có mình tu tướng. Tướng ổng là tướng của một ông sa di. Nhưng mà tánh của ổng á, là cái tánh nhảy đầm. Cái tánh về gặp bà Bạc Nơ đó, mà quý vị thấy ông nhảy đầm mà bữa thầy trò chúng tôi hát cho lính, ông nhảy hay không quý vị?
Quá hay.
Ông nhảy rất là hay. Ông nhảy điệu giật mà gì đó 100 em ơi đó, rất là hay. Ông nhảy điêu luyện lắm, quý vị thấy công nhận không? Thành ra nhìn ổng đó, thành ra tôi biểu mặc đồ vô đi đi, hát đi cho nhảy. Thật ra tại vì đó, khi mà ổng còn trụ vào bộ đồ tu mà không dám nhảy là ổng thuộc chưa phải đệ tử Di Ma Cật. Nghĩa là khi hát cho lính là phải hạt nhạc 100 em ơi chiều nay 100%. Cái bản nhạc 100 em ơi chiều nay 100% không có nghĩa là cắm trại, mà anh là một người thương binh, anh đi ra Tổng Bệnh viện Cộng Hòa và được hội đồng quân y nói rằng anh bị tàn phế 100 em ơi chiều nay 100%, chứ không phải là bị cắm trại đâu. 100% không có cái giò để nhảy đâu, nghe không? Đúng không quý vị? Mà nếu mà 100% mà em vẫn, nếu anh về trên đôi nạng gỗ, nếu anh về bằng chiếc xe lăn, phải không, mà em vẫn còn như thở ban đầu thì mới thật là người yêu chung thủy. Cái bản đó phải hiểu như vậy. Còn ông này nói 100% chỉ là cấm ông ra sức trại thôi, mà cái nhìn của thầy là anh đã bị hội đồng quân y của Tổng Bệnh viện Cộng Hòa giám định anh là thương phế binh 100%. Phải hiểu như vậy. Thành từ đó chúng ta thấy ông Tệ Hỷ này, ông làm cho bà vợ quán Phật. Bà vợ xuống tới nơi khóc sướt mướt. Tôi biểu đi lại dỗ đi, ông nó không dỗ. Giờ phải cắt ái. Lại Diệu Hảo dỗ cũng không chịu. Và rốt cuộc rồi sau đó tới ngày bà già mất. Bà già là cái người là 90 mấy tuổi. Bà già là cái người bà già chồng mà giữ những đứa cháu nội. Bà già là cái người mà vợ của mình đang thai tả, đang rửa khu, đang cho ăn uống, mình đi tu mà mình để lại cái nợ cho mẹ mình, thì mình có giải thoát được không quý vị? Giải thoát được không?
Không.
Cuối cùng thầy nói con tu tánh đi, về tướng con không còn là chú sa di, nhưng mà về tánh đối với sư phụ con vẫn là một chú sa di tu về tánh chứ không tu về tướng, và chỗ nào cần thầy sẽ điều con đi làm việc. Như vậy nó đỡ hơn. Và ổng về vào vốn của ổng loa đám ma. Và sau khi ổng về thì bà xã ổng cũng xuống làng. Và bà xã ổng nói lâu lâu vẫn đi chùa, vẫn phục vụ, miễn là bây giờ bà thấy ông này là ông Cười chứ không phải là chú Tệ Hỷ thì vẫn là chồng của bà. Thành ra từ đó pháp tu Di Ma Cật đem lại hạnh phúc cho một gia đình, đem lại niềm tin cho vợ chú Tệ Hỷ, và đem lại cả gia đình chú Tệ Hỷ, 5 người con và các đứa cháu nội cháu ngoại đều quy y Tam Bảo. Như vậy cho thấy rằng tiểu thừa là một cái pháp chỉ độ cho một người, mà đại thừa là độ cho cả gia đình của Phật tử. Con đường đại thừa nó mênh mông rộng rãi lắm, phải không? Từ đó chúng ta mới thấy rằng bữa nay tôi tuyên bố là sự ra về của chú Tệ Hỷ là có sự set up của sư phụ. Đó là set up rõ ràng, vì ông chỉ là tu tánh sa di chứ không có tướng sa di, mà thật ra tánh sa di nó cao hơn tướng sa di một bậc. Đó là những cái điểm mà thầy muốn nói. Bạch Thế Tôn, lúc con nghe bài pháp ấy rồi được cái chưa từng có, ngay lúc đó con sanh tâm cung kính Bồ Tát Di Ma Cật một cách như là một đức Phật, vì con nghĩ rằng địa vị của Bồ Tát không ai có thể trí huệ biện tài thâm diệu như thế trừ Phật. Thảo nào người nghe ai chẳng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó hàng chư thiên trên không xuất hiện 12.000 vị thiên tử đảnh lễ và xin phát tâm quy y với ngài Bồ Tát Di Ma Cật. Trong khi con giữ giới thanh tịnh, nửa tháng mới tắm một lần, mặc y là nửa tháng mới giặt một lần, và chuyên môn ăn đồ của nhà nghèo, và chuyên môn nghĩa là ngủ ở gò mã gốc cây. Con chỉ một lần, con đến ngày mùng 1 và ngày 14 con ra sông Hằng để tắm, thì con chỉ được khoảng chừng 10.000 thiên tử từ cõi trời Đao Lợi xuống đảnh lễ lấy cái nước đó, và được cái phước là các vị trời đó khi mà họ hết phước hoa héo trên đầu nách có mồ hôi và mắt bị đảo điên và không thích ngồi bản tòa thì họ được ở lại cõi trời hưởng dục. Rốt cuộc hưởng dục giới thì họ vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử. Trong khi một bài pháp của Bồ Tát Di Ma Cật làm cho 12 vị chư thiên họ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Họ nói rằng từ nay con sẽ ở tại cung trời Đau Lợi có 1000 bà vợ, nhưng mà con sẽ cùng 1000 bà vợ chúng con thực hành theo pháp Di Ma Cật, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục, tùy thân để mà phục vụ chánh pháp độ sanh. Như vậy con không dám đi thăm Di Ma Cật, vì con chỉ tạo được phước đức nhân thiên cho 10000 chư thiên, trong khi Bồ Tát Di Ma Cật đã tạo được 12 vị Phật trong tương lai, 12000 vị Phật trong tương lai. Kể từ đó về sau, con không còn phiến dạy người ta ngủ gò mã, con không còn phiến dạy người ta ngủ gốc cây, con không còn phiến dạy người ta nửa tháng tắm một lần, mà con nói hả dơ thì tắm à, chứ không có thể là ở bất vệ sinh như vậy à. Như vậy con không bao giờ dám lãnh trách nhiệm đi thăm Bồ Tát Di Ma Cật. Quý vị thấy rõ không, một người đứng hàng thứ hai sau Đức Phật mà cái người này cũng không dám đi thăm Ngài Di Ma Cật, cho thấy rằng cái bài pháp này, những vị nào mà đến đây nghe bài pháp này, quý vị đều có chủng tử đại thừa hết mới đến nghe bài pháp này, không đơn giản đâu. Chủng tử đại thừa đâu quý vị. Khất thực là một trong 12 hạnh đầu đà của Ngài Ca Diếp, sống đời sống khất thực à, có thể phải giữ được từng phần phiền não, cởi mở được một cái ràng buộc, nhưng mà còn chấp vào cái cảnh giới niết bàn và sợ cảnh giới ta bà. Giàu nghèo là chuyện của xã hội, của chúng sanh, ai có phần ấy. Nghèo không hẳn là khổ, mà giàu chưa chắc là sướng, phải không quý vị? Quý vị sinh ra đời được làm con nhà giàu mà không được cha mẹ dạy đạo đức thì quý vị cũng thua người sinh vào nhà nghèo mà được gặp Tam Bảo, được biết luật nhân quả, được biết cha mẹ còn sống tức là gặp Phật, được biết ăn trái uống nước nhớ nguồn, biết tổ quốc, biết cội nguồn dân tộc, hơn là người có bạc triệu khi lọt vào trong cái dục niếp mà không được cha mẹ dạy đạo đức. Như vậy nghèo không hẳn là khổ, biết đạo đức sống tri túc, nghèo cũng có thể ăn vui hạnh phúc. Thanh bần thường lạc là chuyện có thật, giàu không hẳn là vui, làm giàu bất chánh, bất lương, bất nhân, bất nghĩa, bên ngoài giàu, bên trong bị stress, lo âu, sợ sệt, đau khổ triền miên. Trọc phú đa u, cái người giàu mà không có đạo đức kêu là trọc phú đa u, là chuyện có thật. Quan niệm giàu là người đầy đủ phước đức, được hưởng nhiều hạnh phúc là sai. Quan niệm nghèo là kẻ đáng thương, cần giúp đỡ kẻ cho họ hưởng phần nào hạnh phúc cũng là sai. Đó là quan niệm của ông Ca Diếp khi đi khất thực. Người tu sĩ phải nhìn bằng Phật nhãn, không đánh giá khổ vui qua hình thức sự nghiệp giàu dèo. Bình đẳng là tiêu chuẩn đạo đức và quả chứng của người tu sĩ. Tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả của Phật thể hiện tiêu chuẩn đó. Phải ban bố lòng từ bình đẳng như ánh sáng mặt trời chiếu xuống trần gian cho sinh linh vạn vật, nhằm tạo phước đức cho người nghèo. Lòng từ đó phải có đối tượng, ví như ánh sáng của chiếc đèn pin. Ý niệm năng độ sở độ, hành vi năng thí sở thí, tức là người cho kẻ nhận. Khi chúng ta tu, chúng ta không nghĩ là ta cho khi bố thí, và cái người nhận cũng không nghĩ là chúng ta được bố thí. Tại sao vậy? Đặt theo pháp đại thừa, quý vị đã có từng là cha mẹ anh em với nhau không quý vị? Có. Con đem cho cha có phải là bố thí không? Con đem cúng cho mẹ có phải là bố thí không quý vị? Không phải. Thành ra khi Phật nói, Ngài Di Ma Cật nói cái điểm này, à, quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị thương thầy, nghe thầy thuyết pháp mở trí huệ, quý vị đem cúng dường thầy, thầy nói không phải. Trong kinh Di Ma Cật, tiểu thừa thì nói phải, mà đại thừa nói rằng một thời nào đó quý vị từng là mẹ của thầy, mẹ đem cho con không phải là bố thí, không phải là cúng dường, vì mẹ là bậc trên, mẹ bậc trên không thể nào cúng dường cho bậc dưới, hiểu chưa quý vị? Phá cái tâm đó đi à. Cái gì vậy? Bị gì? Và khi chúng ta tu, điểm này cần để ý nè. Thưa Ngài Tu Bồ Đề, không cần đoạn trừ dâm nộ si, mà cũng không tùy thuận với năm dâm nộ si. Bên tiểu thừa là có giữ giới, không dâm dục, không phẫn nộ, không si mê, phải không quý vị? Mà ở cái ngày Duy Ba Cật, ngài nói không trừ dâm dục mà cũng không tùy thuận với dâm dục, không trừ phẫn nộ mà sao, mà cũng không tùy thuận với phẫn nộ. Cái chữ này chúng ta phải để ý, không diệt si mê mà cũng không sống với si mê, không cần hủy hoại thân này mà vẫn tùy thuận chúng sanh đói ăn khát uống mệt ngủ, không cần diệt si ái mà cũng có giải thoát. Ngay nơi tướng ngũ đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Atula mà được giải thoát, không cần phải cầu về nhân đạo, thiên đạo, thanh văn đạo, bồ tát đạo và phật đạo. Không mở cũng không cột, không học hạnh thanh văn cũng không học hạnh bồ tát, đói ăn khát uống mệt ngủ, không đắc quả mà cũng không có đắc quả, không phải phàm phu mà cũng không phải xa rời phàm phu, không phải thánh nhân mà cũng không xa rời thánh nhân, dù thành thụ tất cả pháp mà không bao rời rời bỏ tướng phàm phu. Được vậy mới nên nhận thức ăn của người cúng dường. Chỗ này quý vị lắng nghe từng câu rất là hay. Khi quý vị lập gia đình, người nam hay người nữ, hạnh bồ tát mà quý vị cái dâm dục nó có tội không quý vị? Thật sự nếu mà không có sự dâm dục thì chúng ta có mặt ở cõi đời này không quý vị? Không có. Mà nếu mà chúng ta trừ diệt dâm dục hết, tất cả loài người mà giữ cái giới dâm dục hết, thì không có một ông Phật xuất thế ở cõi này. Không có rồi như vậy. Chỉ có loài người mới có trí huệ trừ bỏ sự dâm dục, trừ bỏ sự nói dòng nói giống, thì như vậy những cái loài mà nó không nghe kinh pháp được, con chó, con mèo, con gà, con vịt, con chim, con rắn, cái loài đó có dâm dục không quý vị? Thì như vậy cái loài đó lấy đâu mà để có thân người để mà tiến hóa lên, để mà nghe pháp, nghe kinh. Do đó Bồ Tát Di Ma Cật mới nói câu này: này ông Ca Diếp, ông không đoạn trừ dâm nộ. Tại sao vậy? Vì lúc nói chuyện với ngài Ca Diếp, ngài mới nói rằng tôi và người vợ của tôi 12 năm làm vợ chồng mà ngủ không chung giường, có chuyện đó không quý vị? Thành ra ông Bồ Tát Di Ma Cật nói ngài đã trừ sự dâm nộ, mà tôi cũng khuyên ngài không tùy sự dâm nộ. Nghĩa là khi mà làm cư sĩ, cũng như bây giờ quý vị nè, nghe tôi giảng, hồi xưa giảng tiểu thừa tôi biểu đừng có đẻ con nữa, vì con là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, đó là tiểu thừa. Mà bây giờ tôi nói khi quý vị con nó lớn rồi mà muốn có một đứa con để vui, quý vị đến trước bàn Phật thắp nhang hai vợ chồng. Con bây giờ đã lớn tuổi mà thấy rằng tuổi nhỏ nó đã lớn rồi, buồn quá muốn có một đứa con, xin cung thỉnh các vị Bồ Tát ở trong mười phương, con xin phát nguyện làm một vị hộ pháp, vợ chồng con sẽ mở cửa để cho các vị Bồ Tát nhập thai để mà hoằng pháp độ sanh. Con xin hứa là khi các ngài đủ 7 tuổi, con sẽ đưa các ngài vào chùa tìm minh sư để mà tầm sư học đạo. Con nuôi dưỡng các ngài, không cản trở các ngài khi đi xuất gia, hộ pháp các ngài. Thì như vậy cái người này nuôi một đứa nhỏ tốn một cái số tiền tới 7 tuổi chưa tới 100.000 đồng, như vậy mà cái người này có công đức bằng xây 100 cảnh chùa. Vì cảnh chùa là tướng giải thoát mà tạo ra con người, mà từ các vị Bồ Tát xuống đây là tánh giải thoát. Vì sao các vị Bồ Tát các ngài rất sợ, sợ mà chui vào, các ngài phước báo lớn lắm mà chui vào làm con, các ngài không bao giờ làm con nhà nghèo mà các ngài làm con quan, con vua, con thừa tướng. Quý vị thấy, có thấy là ngài Quy Cơ là người dịch kinh thế cho Tam Tạng Pháp Sư vô làm con thừa tướng, mà vô đến nơi rồi đó mà không nhờ ngài Tam Tạng mà nhắc lại, nó kêu là Tam Sa Pháp Sư đó, xe thịt, xe gái, xe rượu đó, thì ngài sẽ là đam mê ngũ sắc và các ngài quên hết. Do đó mình phát một cái tâm như vậy thì các ngài bắn được một từ trường đó, các ngài mới nhập thai vô mình. Mà mình lỡ hứa với Phật rồi thì mình sẽ không bao giờ mình dám cản trở sự xuất gia của đứa con sau này, và quý vị sẽ đẻ ra quý tử, tôi bảo đảm với quý vị. Thành ra không có trừ sự dâm dục, mà tùy duyên, khi cần làm chuyện để mà phục sự đạo pháp, quý vị vẫn có chuyện dâm dục, để mà các vị Bồ Tát có nơi để mà các ngài nhập thai, các ngài hoằng pháp độ sanh. Quý vị cứ tin thầy đi, khi phát vị phát nguyện những như vậy là những cái vị xuống nhập thai, những đứa nhỏ đó nó sẽ có cái triệu chứng, thứ nhất là nó ăn chay, thứ hai là nó chỉ cho người tu ẩm chứ nó không cho cái người đời ẩm, thứ ba là nó hầu như là nó mến người nam hơn nó mến người nữ. Thì đó là những cái triệu chứng đứa nhỏ này nó sẽ hoằng dương chánh pháp. Thành ra cái câu này không cần hủy hoại thân thể mà cũng không cần nuôi dưỡng thân thể. Hủy hoại thân thể là gì? Chúng ta hồi chưa tu ăn uống đầy đủ, bây giờ tu rồi, hồi xưa chưa tu thì lựa đồ nào tốt lành ăn, bây giờ chưa tu có nhiều bà đồ thiêu cũng lấy ăn, có không quý vị? Sợ con cháu tội à, bỏ phải phí, cái đó không đúng với con mắt đại thừa. Cái đồ thiêu mình ăn vô mình bị bệnh hoạn. Ở đây có một người ăn đồ cũ, tôi biết bây giờ đang bị bệnh tiêu chảy và nằm ở trong thất, và tôi phải nhờ nhà bếp nấu cháo cho ăn. Thì như vậy cái hành động của mình biểu diễn theo tiểu thừa là thấy cái đồ này nó sắp thiêu rồi mà nhà bếp người ta bỏ một ổ bánh mì thiêu, sợ bỏ ăn luôn, thì cái là cái hành động tiểu thừa là bà này không phung phí một ổ bánh mì thiêu. Thay vì bỏ ra rừng sẽ có những cái loài, cái bao tử nó mạnh hơn, nó ăn những cái đồ đó không sao hết, vì để cái nghiệp của nó có những cái chất áp xích, nó ăn đồ thiêu à không sao hết. Mà trong khi cái bà này bây giờ không lên nghe pháp được, không lên tụng kinh được là thiệt hội thứ hai, mà bây giờ phải nhờ nhà bếp nấu cháo thì thiệt hội thứ ba, lại nhờ người khác để mà lo lắng nữa, đó là thiệt hại thứ tư. Cho nên cái pháp đại thừa là không nên hủy hoại thân thể, mà chúng ta cứ việc bình thường như khi chúng ta chưa đến với đạo. Quý vị có đồng ý không? Khi uống một loại thuốc, thuốc nào nó có phản ứng phụ không quý vị? Có phản ứng phụ không? Có hết. Thì như vậy quý vị đi tu với một vị pháp sư nào cũng đều có phản ứng phụ hết, có không quý vị? Tôi thí dụ bây giờ quý vị theo Tịnh Tông học hội, quý vị theo Tịnh Tông học hội có những cái rất là hay là họ chuyên dạy cho quý vị niệm Phật, có không quý vị? Nhất tâm chuyên hướng niệm Phật thôi, A Di Đà chứ không niệm gì khác, có không quý vị? Họ chỉ cho quý vị tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ và bộ kinh Di Đà Tiểu Bổn, có không quý vị? Không được tụng kinh khác, có không quý vị? Không được tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, không được tụng Thần Chú Lăng Nghiêm, không được tụng Chú Giảng Sanh. Họ nói như vậy là xen tạp, có không quý vị? Thì được một cái lợi là cái nhóm người tu theo Tịnh Tông học hội, thì bây giờ quý vị nghĩ coi, quý vị đã từng tham dự Tịnh Tông học hội thì mỗi một lần pháp hội họ là tam thời hệ niệm, có không? Ba thời, và ba thời đó là độ cho người sống hay người chết? Độ cho người chết. Thì như vậy cái tam thời hệ niệm đó là của ai? Của Trung Phong Thiền Sư. Trung Phong Thiền Sư là tu thiền, mà tại sao ông dạy là niệm kinh A Di Đà rồi hồi hướng cho vong linh? Họ đặt ra trai chủ rồi họ tán, họ ca, họ tụng. Lý do là Trung Phong Thiền Sư là một thiền sư chứng quả. Thời kỳ ngài có mặt thì rất nhiều cuộc chiến xảy ra bên Tàu, làm cho hàng triệu binh sĩ của người Trung Hoa bị chết. Và một đêm nọ ngài thấy các người về cầu ngài, thì ngài mới lập ra là ba thời hộ niệm: sáng thời, trưa thời, chiều thời. Và ngài khuyến khích tụng kinh A Di Đà. Mà bây giờ Phật tử sống đến đó chỉ lo tam thời hệ niệm, tức là tam là ba, thời là sáng, trưa, chiều, hệ là liên hệ, niệm A Di Đà để chầu cho người chết, mà trong khi người sống thì không lo. Quý vị có thấy rõ cái điểm đó là một cái điểm mà kêu là phản ứng phụ. Rồi bây giờ cái số người đó họ đi tu rồi, họ về họ niệm Phật thì họ được dạy thế này: về nhà không cần đến chùa, có không quý vị? Ở nhà ráng niệm Phật. Thì dạy như vậy được lợi là cái người đến chùa, lợi là lợi theo tiểu thừa. Cái người tu đó được, nhưng mà được có một đời thôi, không có đời thứ hai. Thì tôi hỏi quý vị, nếu không có chùa mà cách đây 1000 năm lục tổ Huệ Năng cũng biểu về nhà niệm Phật hả? Ngài Thần Tú, Ngài Ấn Quang cũng biểu về nhà niệm Phật, và ngay cả những vị tổ của Việt Nam cũng biểu về nhà niệm Phật, đừng đến chùa. Thì giờ này làm gì có những ngôi chùa 10 năm qua dành cho những pháp sư Tịnh Tông học hội mượn để mà mở pháp hội? Đó là phản ứng phụ. Quý vị có thấy rõ điểm đó không? Hả? Như vậy ai đang đốt kinh Phật? Ngài Tịnh Không không dạy cái như vậy. Ngài Tịnh Không là người Hoa. Người Hoa giảng tiếng Hoa mà dịch ra tiếng Việt nó mất đi không quý vị? Có một người ở trong này là Diệu Quán, đưa tay lên coi. Diệu Quán có mặt đây không? Xuống nhà bếp rồi. Nó nói là Hòa Thượng Tịnh Không giảng pháp người Tàu nghe hay quá, mà con nghe qua cái băng giảng thông dịch sao con thấy con không có hay gì hết, con không có duyên với Ngài. Tôi nói bây giờ đó thầy Thông Lai giảng tiếng Việt mà quý vị nghe hay, mà biểu mấy người Tàu dịch ra tiếng Tàu nghe có hay không? Nghe là kêu lính Bắc á, phải không? Tự nhiên ông thầy cũng giảng gì mà có thương không quần với thương hai quần. Mới giảng ra không nghe hiểu nổi. Thành ra tiếng Việt chúng ta nghe tiếng Việt thì hay. Các vị Đạt Lai Lạt Ma giảng rất là hay. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài giảng tiếng Tây Tạng rồi qua thông dịch tiếng Anh, từ tiếng Anh qua tiếng Việt, quý vị nghe nó mất đi hết 80% rồi. Thành ra quý vị đến là tu theo cái tướng là ông này là thánh tăng, mình vô mình đánh lễ kiếm phước, chứ quý vị không nếm được cái pháp tánh của Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Đúng không quý vị? À, từ đó phải cẩn thận. Cái gì nó cũng có sai effect hết. Cũng như tôi biểu quý vị là coi như đói ăn, khát uống, mệt ngủ, di ma cạch, phải không? Thành ra từ đó quý vị về nhà đó, ông thầy ông dạy đói ăn, khát uống, mệt ngủ, là quý vị ăn hồi xưa đó, ăn còn có ông nội, bà nội, cha mẹ mình, cha mẹ chồng mình ăn, bây giờ đi học với ông thầy về đó, bà già chồng chưa gấp mình xỉa mình ăn trước. Phải không? Ông già vợ chưa ăn mình xỉa ăn trước, hỏi mày học đâu gì học thầy Thông Lai. Phải không? Nhưng mà ông đâu có biết là pháp đại thừa tôi nói là như vậy để bị vị phá chấp. Mà bởi vì chấp vào cái đó quý vị cũng còn là bệnh. Đúng không quý vị? Quý vị hồi xưa chấp vào tiểu thừa thì bây giờ chấp vào đại thừa. Bởi vậy không rời phàm phu mà cũng không bỏ phàm phu. Nhớ nha. Không cầu niết bàn mà cũng không có bỏ phàm phu mới được. Về nhà thì phải tùy thượng chúng sanh, tùy thượng cha mẹ. Thành ra cái gì nó cũng, uống thuốc gì nó cũng có phản ứng phụ, pháp tôi giảng nó cũng có phản ứng phụ. Thành ra bữa nay tôi nói rõ, khi đến chùa, chùa không có lỗi gì hết, nhưng mà quý vị phải hỏi những cái vị xây chùa, những vị trong ban đại diện làm chùa để làm cái gì cho biết. Mỗi một ngôi chùa lập ra phải biết cái mục đích của ngôi chùa đó để làm cái gì, và lợi ích khi cái ngôi chùa này thành lập đã lợi ích gì cho chúng sanh ở ngay cái địa phương đó, phải nêu rõ ra. Mà nếu không nêu rõ ra thì quý vị có quyền, chúng tôi đến đây thời gian quý báu, cuối tuần thay vì cắt cỏ chơi với cháu ngoại cháu nội, chơi với vợ với con, vô đây để mà làm những chuyện tào lao thì chúng tôi thấy uổng phí thời gian. Thành ra từ nay chùa đến là phải có pháp, có tụng kinh, có làm lợi ích chúng sanh thì ngôi chùa đó mới gọi là tam bảo. Còn ngôi chùa đó đến để mà phiền não thì quý vị thấy cái ngôi chùa đó, quý vị phải thâm nhập cái bài kinh này, quý vị mới đến ngôi chùa đó được. Và quý vị dùng cái bài kinh Di Ma Cật này để quý vị thấy. Bây giờ tôi hỏi rõ quý vị, một vị thầy đó bị mời ra khỏi chùa, bị thưa kiện ra khỏi chùa thì phải có 3 điều kiện. Thứ nhất, vị thầy đó phạm giới mà đã bị luật pháp lên án chưa? Nếu vị thầy đó mà đã bị luật án pháp kết án, có hồ sơ, thì tôi bảo đảm quý vị, vị thầy đó đã bị phạm tội là có bằng chứng, vì luật pháp Hoa Kỳ họ điều tra đâu ra đó, đúng không quý vị? Cái thứ hai, quý vị đừng có bao giờ nghe một vị thầy, một sư cô nào đó, rồi người ta chỉ khoác tán vài lá thư bỏ lên trên trang web là nói vị thầy này là tình nhân của tôi, vị thầy này là như kia. Quý vị vô tình quý vị chuyển đạt những cái lá thư đó cho những cái người khác. Tôi thí dụ, quý vị có công đến đây ấn tống in được 1,000 quyển kinh Vô Lượng Thọ, in được 1,000 quyển kinh Địa Tạng, rồi quý vị nó có công đức, nhưng mà quý vị tới hồi chết quý vị nói đó, một lần đã in một cuốn kinh Địa Tạng là 100 lần sanh lên cõi trời đau lợi, và sao con bây giờ có thọ tướng địa ngục, như vậy không có nhân quả. Nhưng mà quý vị xét lại dùm, quý vị đang xài internet, rồi một người nào đó chuyển một lá thư, một vị thầy trong Giáo hội Thống Nhất nổi tiếng ở San Jose cách đây bị đánh phá, phải không thầy ấy? Viết một lá thư, có một người nào đó viết một lá thư nói ổng là người bồn của tôi, rồi cái Phật tử chuyển lên mail, và chuyển như vậy trong vòng một tuần lễ chuyển gần 3 triệu cái lá thư đó đi trên thế giới, thì quý vị đó ấn tống được 1,000 quyển kinh Địa Tạng có phước 1,000 lần, nhưng mà cái tội tới 10 triệu lần lận. Vì quý vị ấn tống những cái chuyện tào lao mà không có mắt thấy tai nghe, thì cái quả của quý vị là gì? Quý vị sẽ bị mù trong 3 triệu lần. Vì 3 triệu lần đó quý vị không cần có mắt, trời sinh cho quý vị cái luật căn đầy đủ, mà quý vị không dừng mắt thấy tai nghe, thì bây giờ luật nhân quả quý vị chỉ xài cái lỗ tai, và quý vị không xài con mắt, và quý vị cộng thêm quý vị sẽ bị bệnh chậm phát triển, đẻ ra là khùng khùng điên điên, là quý vị không dùng trí huệ để suy xét. Và như vậy qua 12 triệu lần bị đuôi và bị vô trong nhà thương điên, quý vị tái sanh trở lại, thì quý vị thấy quý vị thiệt thòi bao nhiêu. Lúc đó cái xã hội loài người này, trình độ internet, trình độ không gian, người ta lên cỡ mặt trăng, lên tới quả tinh người ta ở rồi, mà mình vẫn còn là một người ngu ngu ngơ ngơ, chẳng bao lâu lại đọa vào ba ác đạo. Cho nên mắt không thấy, tai không nghe, nhận được những cái email đó bấm delete ngay. Nhớ nhà quý vị, đừng có bao giờ thêm mắm thêm muối. Quý vị thêm mắm nhớ chuyển dùm nha, cha này tà sư, mà mình chỉ nghe qua email. Bây giờ Diệt Cộng nó làm rất là dễ, một coi Diệt Cộng nằm dùng ở đây, nó muốn hại một thầy Thệ Định, nó viết lá thư. Quý vị đừng tin cha Thệ Định, tôi với cha Thệ Định á là bồ bịch với nhau, phải không? Cha Thệ Định bây giờ làm thư ký thủ quỹ, mới đưa tôi 10,000 đô la để đi về khế sành. Quý vị cũng chả thấy lá thư nó dễ viết không quý vị? Không ai kiểm chứng được. Nó có ngon á thì nó lại ngay gặp một thầy Thệ Định nè, để mà nó tố cáo thầy Thệ Định, cái đó mới ngon á. Còn nó viết thả thư rơi, thư lá cải, rồi nó bỏ lên trên nét, cái chuyện đó ai làm cũng được. Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Có ngon thì lại đây, ba mặt một lời, thấy không? Nói đi, có ai có ngon đối diện thầy Thông Lai đi, là nói thẳng thầy Thông Lai đi, cái đó mới là ngon á. Còn nói sau lưng á, bây giờ quý vị tin cái lời mà chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy rõ, cái bà đó gặp Diệu Trung, bà cứ khen Diệu Trung đủ thứ à, nhưng mà đi sau lưng cái bà nói đừng có nghe mẹ đó, tôi thu hú á, thì quý vị có tin người đó không? Rõ ràng ở đây có nhiều người trước mặt thầy đảnh lễ dữ lắm mà sau lưng nó xấu có không? Thì như vậy quý vị nó đáng tin không? Cỡ thầy là sư phụ của nó còn nói xấu được, thì cỡ quý vị nó bỏ muối nó nhai luôn rồi. Một con vợ, một thằng chồng mà khi nó còn ở với nhau á, thì nó khen vợ nó khen chồng nó. Khi nó vừa ly dị xong á, nó viết xấu, nó thật nó kể xấu, cái loại đó có đáng xài không quý vị? Quý vị có nên lấy cái thằng đó làm chồng không? Có nên lấy con mẹ làm vợ không?
Dạ không.
Dạ. Con sau này mà con bỏ vợ con rồi, con có nói xấu vợ con nữa không?
Dạ hết, dạ con khen
nó. À, khi còn ở thì nói xấu.
Dạ.
Đó là ngon.
Dạ.
Có mặt vợ đây dám nói xấu.
Dạ.
Cái đó là ngon á. Phải không? Quý vị thấy ai ngon mà ông Dượng không? Nhưng mà khi xa vợ rồi đó thì nó tốt.
Dạ nó tốt lắm, dạ.
Hỏi tại sao nó bỏ con, sử dụng sau này hỏi tại sao nó bỏ con?
Dạ nó bỏ con thì tại con nói xấu nó.
Nó xấu nhiều mà nó chưa bỏ mà.
Dạ. Như khôn lắm.
Tại vì nó phát hiện trong đời nó, dạ, hồi xưa tới giờ,
dạ, chỉ có một...
nó tưởng con là đẹp trai.
Dạ đó.
Phải không? Tại vì hồi xưa đó là thầy coi bói cho nó, nhớ không?
Dạ dạ đúng.
Là nói là nó sẽ lấy chồng ngoại kiều đi nước ngoài. Con kể lại cho bà con nghe chuyện đó đi.
Dạ.
Hồi đó tôi mất tai tiếng cũng vì vợ con Dượng á. Tôi coi bói lúc mà con đi chạy tạo về đó.
Dạ.
Rồi con lái xe xích lô đó, con nhớ không?
Dạ.
Rồi cái con cái nghĩa với nó làm sao đó. Rồi sau này thầy coi bói thì nó bảo đảm là nó sẽ lấy chồng nước ngoài đó.
Dạ. À, vợ con thưa quý vị, vợ con á thì đó, lúc mà con đi cải tạo về ở thời gian á thì vợ con á nó đi coi bói á, lúc đó nó chưa có lấy con, nó đi coi bói á, là nó lên Biên Hòa, là nó lên tận
ở chùa Long Thiền của thầy,
thiền của thầy đó, nó coi thì thầy nói á, thầy coi tám chấm lá số tử vi rồi coi chỉ tay chỉ chân về đầy đủ hết, thì thầy nói là cái số cô đó là lấy chồng nước ngoài. Cái vợ con nó chờ hoài, nó cũng tin thầy nói, nó chờ hoài mà sao, ủa sao nó không có lấy chồng nước ngoài, nhưng mà khi nó gặp đứa con này đẹp trai, nhan sắc con nó quyến rũ, nó hấp hồn, nó đành, nó tính chờ là để lấy chồng nước ngoài đó quý vị, để cho đúng với lời thầy tâm lai, nhưng mà nó không ngờ đó, con hấp hồn nó phải lấy con. Khi nó lấy con rồi á, sau thời gian 30 năm chung sống với nhau á, thì bữa nọ đó, năm ngoái con nhớ, năm ngoái ở trên làng Anh Di Đà, Conro, Texas á, có một bà cụ ra nói: "Chú Vượng ơi, xin lỗi chú Vượng nha, tôi thấy chú Vượng giống Lào hay là Filipino quá. Trời ơi, con mừng hết sức đó quý vị ơi. Con gọi điện thoại về cho con vợ liền. Con nói: em ơi, anh nó có bà cụ ở đây nói anh giống Lào hay là
Campuchia.
Dạ, giống Campuchia hay là Philippines gì đó. Trời ơi, vợ con nó cười, nó mừng đúng rồi. Thầy thông lai nói đúng quá. Số mình lấy chồng nước ngoài quả thành không sai quý vị à."
Không, thầy rất là nể ông Dượng, có vợ mà dạng dám nói lên nói sự thật.
Dạ. Cái đó duy ma cật á sư phụ.
Dạ.
Dạ con nghe lời sư phụ.
Con chó của con cũng là duy ma cật luôn.
Dạ.
Con chó con đâu vừa kêu nó trình diễn cái hàm đó mà nó tố cáo chuyện hàng xóm sao mà bị vợ con cho cắn mà văng quay hàm luôn đó.
Dạ, con không biết là chắc nó nghe được cái thầy mời nó lên
nó sợ nó lên tạm dạ. Đài truyền hình nó trốn không?
Dạ nó trốn rồi. Tại vì nó chỉ phát giác ra cái ông và hàng xóm chuyên môn leo cái sổ rồi mà nó cái mỏ đã vậy rồi. Nó mét con đó quý vị, nó vui vui mét con, nó dẫn con ra cửa sổ, nó làm cái cử chỉ là con biết ở đây là con.
Ủa mà bữa nay hồi nào chiều con gọi con muốn kiếm bác sĩ da làm gì mà kiếm gốc vậy mà?
Con kiếm vì lý do là con ở bên xứ lạnh đó, con qua đây
con ở Canada hả? Canada hay xứ lạnh?
Dạ không có, Cali sư phụ.
Cali cũng là xứ lạnh. Rồi sao?
Con qua cái tự nhiên con qua đây có con bị xì chết quý vị ơi.
Xì chết là gì?
Dạ con bị xì chết á.
Là stress á hả?
Dạ 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 đó. Dạ là bị
thay đổi khí hậu.
Dạ dạ. Cái con mới đi kiếm, con mới đi trong vòng vòng ở trong làng này, con mới hỏi là Dr. Xì Kim ở đâu.
Ồ, xì Kim là bác sĩ da hả?
Dạ mà bà con các bác già không có ai biết hết trơn á, con mới dịch ra là bác sĩ da đó. Ồ, bác sĩ da thì chúng tôi biết mà, chứ trong làng này đâu có bác sĩ là bác sĩ Mỹ tên là xì Kim đâu. Dạ cái con gặp bác sĩ da thì bác sĩ da ông mới cho con, ông nói bây giờ thuốc xì chết không có, bây giờ ông cho con cái thuốc mà chống xì chóc.
À, con uống xì chóc rồi.
Dạ, chống xì chóc. Cái con uống cái thuốc, ông cho con 2 viên. Con uống 2 viên thuốc xì chóc xong cái con cảm thấy con muốn đi tìm chỗ xì liếp.
À, uống xì chóc vô xì liếp.
Dạ. Rồi sau một giấc ngủ cả 2-3 tiếng vậy đó, con dậy con cảm thấy con xì tròn.
Xì tròn,
dạ.
Là mạnh lên.
Dạ. Con xì tròn rồi cái con mới mở cửa con bước ra ngoài. Con xì móc.
À, xì tròn xong rồi xì móc.
Dạ. Con xì móc xong cái con đi exercise. Con thấy khỏe đi exercise, con tới hồ bơi.
Kiếm
con...
suối chứ, có suối.
Dạ, có suối à. À, đúng rồi, có suối.
Nhưng con thích, dạ, xì quim.
Con xì quim. Trong lúc con xì quim con nhớ là ở...
Ông đi bộ hàm bắn á.
Dạ, dạ, trong lều á, còn mấy
thao đồ.
Cái thao đồ á.
Vợ là dặn giặt
á. Vợ sai đi giặt, mà tại chưa đi giặt nữa.
À.
Con mới vội vã. Con vội vã, con chạy ra xe, con phóng về. Con thống á, over xì biết.
À, over xì biết.
Dạ, con thống over xì biết, bị cảnh sát nó thổi con, nó mời con vô lề. Cái nó thấy con mặt con tội nghiệp quá, chắc hoàn cảnh nó sợ vợ giống nó.
À.
Chắc nó hiểu được. Cái nó quanh điên con á, nói ông lái nha xì lô về. Cái con mới lái xì lô về tới nhà, con gặp cai tù đứng trước cửa nhà, nó quýnh con một trận á, té xì khói quý vị à.
Bây giờ quý vị hiểu tại sao bà vợ ông Dượng mê ông Dượng không? Phải không?
Nhan sắc thầy, nhan sắc.
Không, ba mê cái nhan sắc, còn mê về cái tài mà coi như là diễu hay hơn là mấy cái diễn viên hài kịch hài, đúng không quý vị?
Thanh cô quý vị.
Ông Dượng ông khôn lắm.
Khôn sao?
Dạ. Ông lúc nào cũng chê vợ ông hết á. Tại vợ ông quá đẹp, thành ra ông sợ người khác dòm ngó, cho nên ông chê
à.
Đến khi mà rủi mà ông bị vợ bỏ, chừng đó ông mới khen.
À, nhờ thấy ra. À, giờ cái bí quyết là vậy.
Dạ.
Tức là thấy mình quá đẹp, quá xấu so với vợ, thành mình cứ chê vợ mình đủ thứ thói hư tật xấu.
Dạ.
Phải không? Để cho cái nết nó đánh chết cái đẹp đi. Phải không? Nhưng mà ngày nào mà có con trai nào rước đi, lúc đó con có khen á.
Dạ, con nghĩ của không phải đâu sư phụ.
Vì sao vậy?
Tại vì con biết mà, con biết con đẻ ra đó.
À.
Con đẻ ra con giống như cái bông hoa mới nở bây giờ.
Rồi sao nữa?
Giống như hoa bây giờ mới nở rồi đó.
Yeah.
Ông bướm nó dập dìu sư phụ.
Dạ. Yeah.
Ông bướm nó dập dìu dập dìu.
Hồi nãy thầy thấy có một chồng hình của con mà, tại sao mà hình Phật còn nguyên mà hình con ai lấy hết vậy?
Con hôm qua đó con ở được nhà in.
Dạ.
500 tấm hình của con.
Dạ. Để đến đây để tạm phi.
Dạ, nó bu nợ cho con 20 tấm nữa.
Dạ,
520 tấm. Độ sáng này con thấy 520 tấm của con hết trơn rồi. Phật còn đầy đi nguyên rồi.
Ta chê hình Phật còn thấy hình con.
Dạ. Quý vị biết không, lấy hình con có lợi lắm á. Quý vị nhà nào có con cháu mà bị khóc
dạ đề,
dạ đề đó, cứ là khóc quý vị đọc chú đại bi chú, người nó có vậy nó nín đâu, đưa hình con nè, một cái nín the là quý vị à.
Dạ. Hèn chi tôi nói 520 tấm hình con mà ai lấy hết trời, Phật người ta chê.
Dạ.
Thật ra đó, có ông chồng như ông Dượng cũng rất là vui đó quý vị. Phải không Diệu An? À, bây giờ so với ông chồng Diệu An đó.
Chồng Diệu An cũng khôn lắm đây.
Khôn sao? Chồng Diệu An khôn sao?
Dạ, chồng Diệu An cũng khôn lắm.
Khôn sao?
À, trước khi đi thì dặn Diệu An nói, em đừng có ngồi gần ai nha. Cái Diệu An hỏi sao vậy? Em hôi lắm. Thành ra quý vị thấy ông chồng Giang khôn quá trời luôn ấy. Sợ Giang ngồi gần người khác, cho nên dặn là bộ nói là em hôi, nhưng thật sự là Giang thơm lắm, bởi vì Giang xịt cho thơm rất là nhiều.
Thôi mà Diệu An hôi thiệt, tại vì tôi gửi lên trên cái xe trên kia 4 chỗ nằm chút xíu mà hỏi sao giờ con bị người ta đuổi. Rồi tôi gửi xuống như này cũng bị mấy bà tám đuổi. Tôi gửi riết rồi rút ruột chui ra liều, chỉ là xịt dầu thơm mà không có bát được mùi hôi, như là ông xã con là ông bỏ cái gì rồi đó. Đó. Thật ra khi chúng ta đi tu đó quý vị, chúng ta thứ nhất tìm được cái cách mà chúng ta hóa giải phiền não. Cái thứ hai là chúng ta trị được những cái side effect khi chúng ta đến để học pháp. Quý vị nhớ, khi mà chúng ta đến một pháp hội của những cái vị này mà họ bắt đi chân trái là phải đi như thế này, đi chân phải như thế này, mà mình mặc áo á, mà không có đồng màu với họ lột là đổi ra khỏi hàng, có không quý vị?
Dạ có.
Họ lôi ra. Thì như vậy mình có theo giới chân Phật không? Ở trong thời Phật tôi không thấy các ông thầy mặc đồ là ra ngoài nghĩa trang lấy những miếng vải dụng màu nào cũng được, mà Phật thấy ai làm sai Phật cũng không có cho lôi cổ ra. Đằng này mấy người trong ban đại diện lôi kéo người ta ra. Thành ra bữa nay tôi nói rõ mấy người trong ban nhà bếp đó, mà quý vị xuống dưới đó, mà quý vị lỡ mấy bãi lôi kép gì đó leo cối ra là quý vị, tôi sẽ kêu tôi ra tôi trị tội liền. Tại vì á, bữa nay đó nó có một vấn đề mà có cô Diệu Khai đây không? Mời cô Diệu Khai lên đây. Cô Diệu Khai lên đây để tôi chuẩn bị ngưng cái bài pháp đại thừa này. Tôi mời cô Diệu Khai, có Diệu Khai ngồi đó không? Mời lên đây để tôi xử cô Diệu Khai một trận.
Dạ.
Cái này tôi đem cô Diệu Khai lên pháp tòa để mà lên đài coi như là để là tôi trừng giới bả. Diệu Khai có mặt đó không? Mời cô Diệu Khai ra đây. Quý vị sẽ thấy thầy rất là thẳng. Cô Diệu Khai theo thầy từ những ngày thầy đến Tòng Quy Một ở bên Phi Môn. Cô Diệu Khai phục vụ Cho tới khi ngài thầy bị đảo chánh và sư quốc danh về đó, cô Diệu Khai vẫn bỏ. Thì trong đó nói cái chuyện này có Diệu Hảo. Diệu Hảo là nằm trong đó, Diệu Hảo làm phó chủ tịch của cái bo, có thời gian làm thủ quỹ và biết chuyện cô Diệu Khai là theo thầy từ những ngày đầu. Và sau này tất cả các pháp hội quý vị đều thấy cô Diệu Khai ngồi trong cái bàn thiết tân, bàn thủ quỹ, làm giới điệp, làm tính tiền. À, ủa cô Diệu Khai có mặt đó không vậy? À, mặc áo. Mà cổ sau khi cổ báo cáo tài chánh tất cả mọi việc cô Diệu Khai làm rất là tốt. Nhưng mà sau đây nó có một cái chuyện mà nó đến tai thầy cách đây cũng cả 2 tháng rồi. Nhưng mà thầy chờ về đây để mà thầy đem cái chuyện này ra, để giấy trắng mực đen, để cho thấy thầy, cô Diệu Khai có phục vụ cho thầy, có cái ở đây cũng là cái phước cổ hưởng chứ thầy không có hưởng. Mà cô Diệu Khai có làm tội đó thì thầy cũng đem ra đại chúng, để đại chúng lắng nghe. Cổ có phước thì cổ phước cổ hưởng chứ không phải làm cho thầy, thầy không được hưởng phước của chỗ. Và cổ có tội thì cổ cũng hưởng thôi, cổ cũng chịu. Thành ra thầy nói thẳng luôn, thì cách đây khoảng 2 tháng Diệu Phổ có gọi thầy. Diệu Phổ nói rằng cô Diệu Khai kỳ này có lên pháp hội này, không cho cô Diệu Khai làm trong ban thủ ủy, mà để cho cô Diệu Tịnh và những người trong bo là cái ban thư ký của Tàu Viên Một làm. Thầy mới hỏi, ủa tại sao kỳ vậy, cô Diệu Khai lâu nay làm? Thì Diệu Phổ nói rằng có một người bạn thân với cô Diệu Khai là cô ở Oregon, cô tên là Như Thanh hay Nguyên Thanh gì đó, cô gì, cô tên gì, Nguyên Thanh phải không? Cô Nguyên Thanh đâu mất rồi, cô mà thường làm bánh cho thầy đó, có mặt đây không? Như Thanh có mà, cổ Oregon. Thầy mời cô đó lên, cái cô mà dân cái liều, cô mà có người chồng mà dân cái liều ngay có cái mái che lên đó, cô ở Oregon. Thầy mời cô đó, đó là cổ đó. Thì Diệu Phổ nói cái cô Như Thanh phải không? À, Như Thanh Oregon. Cổ có một thở, cổ lại lúc đó Diệu Khai đang ở trong một cái bàn thủ quỹ, thì Diệu Khai đang làm cái chuyện thu tiền cho Phật tử donation cho pháp hội của thầy. Nhưng mà cô Diệu Khai lại cò mồi với cái cô đó để xin tiền cúng cho một cái chùa nào đó, không phải là cái hệ thống này, thành ra sai luật. Diệu Phổ nói làm như vậy, sư phụ đã ra lệnh dù là Diệu Khai chỉ ngồi đó, ai tự nguyện cúng thì cho cúng, kể cả xin tiền cho cái hệ thống này thầy cũng không chấp nhận. Tất cả ở đây không được xin tiền, không được bán cơm, không được gây quỹ, và không được bắt Phật tử phải mua một cái gì hết. Đó là cái quy tắc của thầy. Khi thầy nghe cái chuyện đó thì hôm trước cô Diệu Khai qua dự ở bên pháp hội thiền nhân, thầy Diệu Khai xin đem vấn đề đó ra, thầy nói không, ở đây cái vấn đề đó nó rất là lớn, có nhiều quan chức của Mỹ và các cái hội đoàn nó đến, nếu mình đem cái chuyện đó ra thì nó không tốt. Thầy muốn đem về youth center đây, để một là nếu cô Diệu Khai cổ có làm bậy như vậy thầy sẽ khai trừ cô Diệu Khai và không cho cổ làm nữa, và thầy mời cô Như Thanh lên đây. Tại vì Diệu Phổ nói nếu mà để cho Diệu Khai cổ xin tiền khi cổ làm, để cổ xin cho chùa mà xin cho một ngôi chùa khác cái tiền donation thì mang tiếng cái hệ thống của mình đó. Thành ra là thầy nói rõ là Diệu Phổ nói là cô Diệu Khai có cái đó, thành ra không có để cho cô Diệu Khai làm. Nhưng mà thầy đó là khi mà chưa có đối diện ba mặt một lời, thầy vẫn để cô Diệu Khai làm ở trong cái ban là ghi danh tu, phát hành những cái sớ điệp, và cô Diệu Khai không đụng với tiền bạc. Nhưng mà cô Diệu Khai chỉ được làm thư ký là phát hành những cái phiếu mà ghi danh. Còn bữa nay tôi muốn biết là chuyện Diệu Phổ nó nói như vậy cô có hay không. Thầy thông lai quý vị thấy xử sự rất là thẳng, đúng không quý vị? Có tội là xử, có phước là quý vị hưởng, chứ thầy thông lai không hưởng. Bây giờ thầy mời cô Diệu Khai, đó là những cái lời Diệu Phổ nói. Nếu mà chính cô là cái người, mà chính cô Như Thanh này cũng là bạn của con, mà một bữa nào con ngồi ở trong một cái bàn tiếp tân ở pháp hội nào đó, cô Như Thanh lên cúng dường, thì chính cô Như Thanh nói cô chỉ cúng dường cho sư phụ thông lai, chứ cô không cúng dường cho ở chùa nào khác. Đó là lời nói Diệu Phổ cô Như Thanh nói lại, đúng không?
Dạ thầy, cô muốn con
Phan chờ đi, để đó là lời nói của Diệu Phổ nói với thầy. Thì bây giờ thầy mời cô Diệu Khai là cái người là lên đây để mà làm rõ cái sự việc này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, thưa cái công đức tăng ni và toàn thể pháp lực.
Cô đứng ra giữa đi để cho đại chúng họ nhìn mặt cô. Dạ. Đứng ra đây nha.
Để sát
không, để cho người ta thấy. Ai cũng thấy hết nha. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể Tăng Sa Di, Tăng Sa Di Ni và quý đại chúng. Con xin phép, trước khi con trả lời, con xin phép sư phụ cho phép con mời chị Như Thanh.
Yeah.
Kể ra con nói những gì trước, yeah. Con nhường chị Thanh nói trước rồi con sẽ
nói. Rồi mời cô Như Thanh ra nói chuyện nha.
Nam mô Bổn
Sư. Cô đứng ở đây để cho người ta thấy mặt luôn.
Con đứng ở đây.
Dạ đứng đây để cho ta thấy. Dạ. Rõ nhiều khi tao không rõ mấy bà ngồi bên đây mấy bà ấm ức nha.
Sát vô, sát vô.
Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính xưa tứ chúng. Con Pháp Danh Như Thanh. Thì cái một bữa nọ ở tại ở đâu rồi con cũng quên rồi, hai ba phố pháp hội rồi, con có tới cúng dường cái sư phụ gì cái dược khai
sao hiểu
cái nói là Như Thanh có thể cho mượn thôi, em nói cha chùa nào mấy lời có phải chùa Thầy Thông Lai không, chùa Thầy Thông Lai thì cái gì cũng được, còn ngoài vấn đề chùa khác thì em không có ý kiến. Rồi chị Thông Lai, chị Dũng Khai cũng cừ thôi, chị nói không có phải nói là xin học cúng dường, chị nói là cho mượn cái chùa này cũng được lắm. Thì con nói nếu mà thầy chùa Thầy Thông Lai của sư phụ thì cái gì cũng được, còn ngồi ra thì em không có ý kiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chị Diệu Lịch Khai không có hỏi con là xin cúng dường các chùa khác. Nam mô ai chị
mà mượn tiền cho chùa khác phải không? Có mượn.
Dạ hỏi mượn mà nó một chùa này cũng được lắm mà con không biết chùa này.
Dạ cô cũng rồi. Rồi mời Diệu Khai. Dạ.
Dạ Phật cảm ơn chị. Kính bạch sư phụ, cho phép con nói chuyện hơi lâu một chút xíu. Phải có đầu có đuôi như thế này. Con thật sự ra đó thì con cũng có liên lạc với chị Như Thanh trên phone nhiều hơn. Khi chị Như Thanh đến á, thì cái lần đầu tiên mà nhận ra con thì con cũng không nhớ. Con nhắc là con rồi năm ngoái đó chị Như Thanh ha. Thì không biết lúc đó thầy Tệ Nhãn làm chi khách. Xin phép đại chúng cho con kể. Thì thầy Tệ Nhãn biết sao chắc nhiều quá ổng quên hay là sao mà ổng chỉ đến một đêm ngủ và giỏng rồi mà không sắp chỗ cho chị ngủ. Con thì con không biết, con đi làm. Trong đó con nghỉ trễ hơn người ta. Thì hôm con quên cái giấy gì đó con mới vô phòng thì con thấy chị. Thì chị gặp con chị khóc liền.
Không có chỗ ở.
Không chỗ ở mà chị khóc
thôi. Lúc đó ông Tệ Nhãn làm chi khách rồi.
Dạ, chị nói là ông xã chỉ cho chị có 5 phút thôi mà chị khấn Quảng Thế Âm Bồ Tát. Con mới nhắc nãy cho chị vui nè. Thì chị đây mới không có 3 phút gặp con thì khóc. Có nói gì chị dĩ khóc chị mới kể như vậy. Không, chị vô ở với em được thôi. Em với chị ngủ chung không sao đâu. Mình ngủ, con chị cho em ngủ. Thì nói anh làm ơn anh Tấn á. Anh thách đồ dùm chị dùm cho em đi. Rồi còn anh nó thì anh chờ chút xíu anh kiếm chỗ nam giới ra. Nó không, chị lo cho bả rồi tôi cảm ơn chị rồi. Thế là con mời chị cho ngủ với con. Đó. Rồi hai ngày sau còn nhiều cái ơn nghĩa với chị Như Thanh lắm. Hai ngày sau thì cái máy laptop của Tiễn Hư thì con làm giới thiệu với Tiễn không có vô thấy. Ủa sao chị ơi, cái máy này của ai sạc ở đây vậy? Chị Thanh nói của ông xã em. Chị có thể nào chị hỏi anh Tấn cho em mượn được không? Thế là anh Tấn nó quan hệ cho con mượn. Rồi từ đó mượn dài 2-3 khóa tu. Vậy thôi. Đó là cái chuyện một cái tình cảm mà con hay gặp chị. Thì sau đó đó, những lần sau đó, những cái băng diễn không biết mấy khóa thì chị hay hỏi con. Con xin vẽ con gửi cho chị. Thì chị là chỉ cần cái đấy gửi cho chị một bộ thôi. Chị xa sang lại cho người khác. Con lên mẫn con xin, lên mẫn con lấy vẽ. Hoặc là con nhờ anh Dượng gửi cho con gửi cho chị thì cũng vui lắm. Sau này thì con đưa cái giấy cho liễu hội. Thì chị không có hỏi con nữa. Thì có một hôm á, chị gọi con. Trước cái pháp tu mùa đông á, chị Thanh gọi con. Hỏi chứ chị Khai, pháp tu mùa đông chị có đi không? Con nói có. Chị cho em ở chung với chị nha. Nó ra được chị. Rồi lát nữa, chị gọi nữa. Chị Khai ơi, tôi có một người bạn ở chung nữa được không? Con nói ra được. Có gì con em hỏi con biết không sao đâu chị. Thế thì nó em đang lo việc chứ hỏi lo chuyện gì. Con mới nói như thế này. Có một gì em đang lo. Tức là sư phụ. Có một cái ngôi chùa con tạm giấu tên. Thì cái tháng 12 đó là cái ni sư trụ trì đó con rất là kính phục. Thì cổ về người chủ nhà cho mướn thuê cho đó 8-9 năm rồi, bắt đầu cổ cho bán mà cổ bán với điều kiện lấy trước 400.000 tiền cash, sau đó cổ sẽ giúp cho gây quỹ, vì cổ là MC nổi tiếng mà, thật ra cổ sẽ giúp cho gây quỹ và lấy từ từ. Thì trong khi đó Từ Hương biết chuyện này sơ sơ, có một cặp vợ chồng có hai căn nhà đã ốp, muốn đi cho nên một căn nhà hay là muốn lấy EQT gì con không rõ, đại khái vậy, sẽ đưa cho nguyên sư đó mượn mấy trăm ngàn, thì còn thiếu 200.000. Con mới vận động con coi xem coi có ai có phát tâm cho mượn ít nhất là 1 năm tới 1.5 năm, không lấy lời. Thì đó đó là ngay vào cái trường hợp chị Thanh gọi con lần thứ nhì, thì con mới kể nó là chị Thanh ơi, có chuyện vậy mong cái chùa cũng được lắm, chị có giúp cho mượn không, với điều kiện không lấy lời mà phải cho mượn cho 1 năm nha chị. Thì đó là cái đó để xem lại không biết nha. Thế thì gặp chị Thanh trong cái mùa đông, thì con mới trong đó là tháng 12, thì con mới hỏi khỏe không chị, rồi xong thì chị ơi chị không có cần chỗ ở, cái em thấy chị cái bạn thương có đi, xong cái em nó hỏi chị nhớ hôm trước nói chị không, thì nói tôi chỉ biết thầy thằng lại từ tôi không có hết. Thì con mới nói dạ không sao đâu chị, con cũng cười thôi chứ ngoài ra con không nói gì cả. Bây giờ con mở cái ngoặc vấn đề mượn tiền đúng không? Đấy, chị Như Thanh
đúng rồi.
Em nói không thêm không bớt đúng không nè. Anh chị là phạt đó một điểm. Điểm thứ hai con nói ngược dòng lịch sử, 1 năm trước đây hoặc là 2 năm con cũng có mượn tiền của phật tử của thầy để giúp cho ngôi chùa đó, trong khi như sư trụ trì không có nhà, do một sư cô phụ trách về tiền bạc cũng vấn đề cái chùa này.
Cái mượn á thầy không khe, nhưng khi con mượn con không có mặt ở trong pháp hội của thầy là ok, mượn khi con rời pháp hội. Còn nếu mà khi ngồi tại cái bàn đó mà mượn ai mang tiếng thầy, kể cả mượn cho chùa này thầy cũng không đồng ý. Còn nếu con về nhà con được quyền mượn đệ tử của thầy, là chuyện đệ tử của thầy nó muốn giúp thầy không có khe. Đó, anh nói vậy nha.
Thì một cặp vợ chồng rất dễ thương và đệ tử của thầy có gửi linh của một người mẹ ở cái chùa đó và cũng công nhận các sư cô đạo đức cũng rất hay, anh cười cũng có thể biết chứ không phải là không. Con tạm giấu tên vì con không giúp được nhiều, chẳng lẽ con đem ra tên của cái chùa đó đã nói con tổn phước
không? Không cần nói tên cái chùa đó dạ.
Thì cặp vợ chồng con phải nói thật cho đại chúng nghe luôn, 1 năm 2 năm 3 năm trước con có mượn 20.000 đồng. Con không phải mượn trong pháp hội của thầy mà con đến nhà người em phải chở con đi. Cặp vợ chồng là một Phật tử rất dễ thương cho con mượn, mà chính con á là cái người, hai em nó không có đề nghị làm giấy mà chính con là người viết giấy nợ để về cho mấy sư cô ký, rồi con cũng có ký tên vô nữa. Người vợ mới dặn em con thế này, chị đừng nói với ai nha. Thì con không có nói ai hết. Sau đó 1 năm thì mấy cô nói cho con mượn 1 năm, thì mấy cô nói với con á là điện thoại hỏi mượn thêm nữa mấy tháng là 100 nữa. Con nói dạ không, cô hứa với con là nhờ con 1 năm là con mượn nó 1 năm, còn hơn 1 năm xin cô gọi trực tiếp, con không dám gọi. Thế là mấy cô đi gọi trực tiếp thì mấy em nó có thể cho mượn mấy tháng nữa, và sau đó đến trả chính con cũng nhận tiền để trả lại. Đó là vấn đề mượn tiền. Ngoài ra ở Arizona con phải kể hết, có một cái chùa nữa cũng không phải ở Mỹ, cũng to nước Mỹ mà xa lắm, chùa nó cũng rất là nghèo, cái chánh điện không tới 10 người. Xin sửa chánh điện trước khi con đi qua dự khóa tu ở Arizona, thì cổ gọi điện thoại cho con nhờ con giúp. Giúp bằng cách nào? Tức là cổ đưa mấy cái thơ để con nhờ ai đó coi có phát tâm thì giúp cho cổ. Thì con nói bây giờ phát khỏi của thầy con thì cô biết rồi, con không có dám, con không có dám mà công khai xin đâu nha. Bây giờ cô gửi thơ cho con mấy 5 cái thơ, 3 cái thơ được. Cổ nói cho 10 cái. Sao cổ đòi 20 cái? Con nói nhiều quá cô, con dám nhận. Cuối cùng tới ngày con đi, hai cô đó không gửi cho con. Con buồn, con không dám nói gì hết thôi. Tưởng sao qua thì cô ấy đã gửi cho một đệ tử của cổ tại Arizona, và con chưa đến thì cái cô đó đã thưa với thầy cho cổ nguyên tiền. Cho nên khi mà con nghe mấy con xanh mặt con sợ quá đi, cô nói trời ơi tại em nói trước là thôi đừng có đưa chị nữa nha, con không có nhận. Nhưng mà cổ năn nỉ như vậy thì con cũng đưa 1-2 lá thư cho người thân, tức là những Phật tử rất thường hành và thân với con và cũng là đệ tử của thầy. Thì trong đó có một cô cũng 50 đồng gửi cho con, cũng 50 đồng, và người bạn của con ở San Jose cũng 50 đồng, và 2 người nữa, 125 đồng, là 150 cho cái ngôi chùa đó. Và qua 20 lá thư con không nhận lá thư nào hết. Đó là cái quá khứ một cái chuyến đi khoảng 2 năm. Thì bây giờ con trả lời vấn đề, chị Như Thanh là cái người thân thượng và rất quý chị Như Thanh. 2-3 lần ở chung, lần nào đến đi mà chị hỏi chị có chỗ ở không, em ở đâu chị ở đó, ở với em hả, em ở chặt thì chị ở chặt, không sao. Chị Như Thanh có đúng gì không?
Dạ đúng.
Dạ thì con trả lời vấn đề tiền bạc trước khi mà con nói ba hệ thống của sư phụ. Thì con thân thưa, con thì không phải là tài tử hay là diễn viên gì cả, Nhưng mà thật sự ra một số chùa ở San Jose có vẻ cũng biết mặt con qua những lần từ thiện, hoặc là con đã từng bán vé quy quán cơm gây quỹ cho những ngôi chùa nghèo, chứ giàu con có đến rồi. Thì con lúc đó con đi làm không thay, con về con bán trên phone thôi, con cũng bán được 100-200 người, mười mấy bàn. Con nói thật, tới nỗi mà con sai nó đi mua tem, mà hỏi mẹ gửi thơ dữ vậy, thì bán qua thơ thôi thầy. Bán qua thơ con mail vé đi, người ta mail check cho con. Mà cứ mail tới luôn mà mail sạch bách, con về là con phone tới 11 giờ đêm con mới ngủ. Vậy là bán được mười mấy bàn, giúp tiền vậy. Còn đến ngôi chùa, con lúa Thiện Hòa có sinh hoạt ngôi chùa đó, con nhờ Thiện Hòa giới thiệu cho con xây những cái cầu, những cái làng hẻo lắm ở An Giang, mà các em bé đó hết 3-4 tuổi, 5 tuổi đi qua mẫu giáo làm bên kia, cái cầu khỉ nước mùa nước lũ đó bị té xuống chết, các em lội giỏi lắm. Thôi tại mai cái bắt mắt ở đằng sau lội được chết. Con nghe vậy con xúc động quá. Mà một cô gái nghèo cha mẹ chết để lại mất đất 6 công, cổ tật nguyền, cổ dốt, con không có học, còn nên cổ hiến cái mảnh đất đó để cho cái sư cô mà quen với con đó, cắt hai cái lớp học mẫu giáo để cho các em trẻ làng bên đây và làng bên kia có phương tiện xây cái cầu, có phương tiện đi lại mà khỏi phải chết trong những mùa nước lụt. Thì lúc đó anh Thiện Hòa ở một cái chùa quen sinh hoạt trong đậu tràng, con lên con nhờ anh nói, anh nói dặn lá con nói thôi chị lên chị nói em tôi đi. Thế là con lên con nói, con chỉ nói mấy phút thôi, ta bỏ tiền ở trong cái chuông đó, con quên số tiền nữa, nhưng mà sau đó con cũng xây được cái cầu. Thì quý vị có thể nghĩ rằng có mấy bà cụ, con nói cụ à, con biết già cả rồi không có tiền đâu, bác không có cúng, nhưng mà bác chỉ hướng cái tâm hoan hỷ chúc cho con hoàn thành cái nhiệm vụ cứu các em bé nghèo ở Việt Nam thôi, là con đã mang ơn bác rồi, bác được cái quan tâm, bác bỏ vô 1 đồng con cũng trân quý, bác đừng có lo. Không chỉ con chỉ hỏi, nhưng ai có, con xin lỗi, ai có tâm giúp cho con để con làm cái lịch sự này thôi. Con xin lỗi xin quý vị, họ bỏ rồi cũng chu được, con gom con đưa cho cô, chứ con không có đếm mà tăng, con có receipt, lúc đó con chưa có theo thầy. Rồi sau này á, cái gì con theo thầy, ai mượn con bán cơm con cũng không bán, mà bán vé cũng không bán, mà làm cái gì cũng không làm. Rồi có một vài nơi nói xấu thầy, con biết con không thèm đi, cho nên thần thần người ta cái tình cảm họ cũng mất đi, và thật sự họ cũng mến con, họ cũng nhờ cũng gọi cho con, hay là con không dám hứa là con không có đi. Rồi bây giờ trở lại vấn đề tầm nguyên, con xin hỏi đại chúng, hỏi với sư cô, từ trước đến giờ Diệu Khai đã từng thâu tiền của quý vị, có thì ship, những ai không đòi ghi tên con cũng để ẩn danh để cho con cộng sổ đàng hoàng. Nhưng mà con xin nói một mở ngoặt một vấn đề, nếu mà con chỉ thâu tiền, con báo cáo số tiền nó quá dễ, nhưng đối với con á, con trân trọng, con trân quý cái tình cảm, cái sự ủng hộ của quý vị, trân trọng cái hội tống lo cho những người già, con mới tận tình con làm, con phân tích ra ai cúng về cái gì, người nào cúng về phóng sanh, người nào cúng về pháp hội, cúng về thực phẩm, cúng dường sư phụ. Con phải ngồi con lọc ra, con phân tích ra để con báo cáo lên. Mục đích nó làm gì? Cho quý vị vui thôi, chứ con không có mục đích gì, thầy cũng không có biểu con phải làm như vậy. Nhưng mà con phát cái tâm, con ta tại sao như vậy? Ví dụ con có 100 đồng, con cúng phóng sanh đi, mà đọc lên là phóng sanh pháp hội này phóng sanh được 1,000, thì đọc lên á, thì con thấy con cúng 100, con biết con có chút trong đó, con vui vậy thôi. Đó là cái quan niệm của con. Là tại sao? Là con có cái tâm phục vụ quý vị. Rồi có những ai đã không về pháp tu, nhưng vẫn chuyển tiền gửi cho các quý vị đến đây cúng dường ủng hộ pháp hội, con rất là trân trọng và cảm niệm, bằng cách con cũng ghi địa xếp tận nơi tận chỗ đàng hoàng gửi về. Đó là cái tâm nguyện của con. Hôm nay con nghe như vậy, con cảm thấy bị xúc phạm một cái phần vị. Đối với con không phải là triệu phú hay là gì, con chỉ là một Phật tử tầm thường. Mà nếu mà có danh, con xin phép sư phụ, con đã có danh rồi, trong thời trẻ con đã có danh, ở Việt Nam cũng có danh nữa, chứ phải là không. Nhưng mà con đến đây giờ này 70 mấy tuổi rồi, con không có cần danh, con chỉ muốn tu thôi, gặp được sư phụ là một điều may mắn. Con muốn theo sư phụ, con không có góp được những gì, con làm được con hết lòng, con làm được những gì con vui, con ăn cơm con ăn sao tiếng hạnh, và con ngủ sao quý vị như chị Thanh biết. Con đến phòng người vậy đó, con phải nhấp mở đèn, con rón rén con lý mà chạy đi đến ra ngủ thôi, bị các bạn đang ngủ hết rồi. Ở chánh điện con rô quý thầy cho con cái đèn nhỏ để con làm, tại vì con dở con làm chậm, tại con làm kỹ, con sợ cái ốc con nó bị Alzheimer, con không dám dùng máy, con cầm tay cho nên con cầm chậm, thì đại khái như vậy. Đó là cái lỗi của con. Nhưng mà cái tiền bạc con mong sư phụ xác nhận cho con, con hồi đó giờ con có bị ảnh hưởng tiền bạc, có mượn tiền của ai không trả, hoặc có tiền bạc có lem nhiếp gì không? Ba con có dạy, con nói có linh hồn ba con, mẹ con, lúc mà ba con bị chồng con su nó xa, con chỉ nói sơ sơ thôi. Thời đó tổng thống Ngô Đình Diệm đi khinh lý thì nhổ con su bán cho hãng ship đó, thì bị chặn lại không có đem đi. Nổ 9-6 giờ sáng tính 9 giờ là mở cửa bán, nhưng mà bị đỡ ngoài nắng tới 12 trưa là mấy cái cây cao su sao con không có làm, là bị chết hết trơn rồi. Ba con kìa đó xích ban rớt, con nói thôi để con đi làm, nếu con còn đi học. Ba nói không. Rồi ba con sợ, ba con nói là con à, dạy con có ba câu thôi, con ba câu nói của ba con, hôm nay con xin phép thầy. Thầy là một vị cha cho con cái pháp thân, cha con, mẹ con cho cái physical này, cho con cái tấm thân này, nhưng mà thầy là người ở trí huệ cho con. Nhưng mà con xin phép trước thầy và trước toàn thể chư tôn đức và đại chúng, con xin nhắc lại lời ba con dạy cho con mà theo con suốt cuộc đời trên 50 năm rồi. Ba con dạy thế này: con à, con nhớ nha con, giấy rách phải giữ lấy lề, bình phong tuy mất mà cốt cách phải còn, nát vỏ cũng còn bờ tre nha con. A Di Đà Phật, đó là lời ba con dạy. Con xin cảm ơn cha đã dạy cho con những câu nói để đời, những câu nói này đã theo con suốt cuộc đời. Và trong những lúc hoạn nạn trong cuộc sống, con không bao giờ mang một cái tiếng gì dính dáng về tiền bạc cả. Ngay cả con một cái món đồ chơi đi chơi ở sớm, đồ chơi ở Mỹ gửi về cho nó ra chơi đó là mất tiêu. Nhưng mà đồ chơi của ai mà nó lộn á là con bắt cái đi hỏi trả, mà con cũng không bao giờ lấy đồ chơi của ai. Đó là một cái sơ dở nhỏ về con thôi. Hôm nay nếu mà vì một cái chuyện gì đó mà nói con như vậy thì con xin thầy minh chứng cho con. Và con xin nói một câu, cái quyền cho con làm thủ quỹ lưu động á, thứ nhất là sư phụ, thứ hai là quyền của đại chúng, chư tôn đức tăng ni và đại chúng. Từ khi đại chúng đó nói con có những hành vi không tốt trong tiền bạc mới có thể là cho con cái quyền đó lại không. Chứ không theo con, nếu con hiểu là sai lầm thì sư phụ dạy cho con. Chứ còn con nghe nó hôm nay có người thủ quỹ, như hôm qua thì dự phổ nói hôm nay có ban đại diện cử hai thủ quỹ thu tiền, thì con nói ồ vậy cô khỏi làm. Ê, hôm qua nó có câu chuyện vậy kia, con ghé tầm nguyên thì em cháu của ao nó gặp nó mừng quá đó, nó cô có một cái thùng chắc cô đem lên làng giùm, phải thùng gì nói thiếu quả cầu siêu con không có coi, con thấy cái tên gửi cho ai đó, nói con ơi không phải gửi cho cô mà. Thì có dự phổ có ra nói là hôm nay cái này đó là ban đại diện cử hai người thủ quỹ thu tiền cho chùa. Thì con nói ờ vậy hả con, thôi vậy cô khỏi làm nha. Nó nói ờ đúng rồi, thì thôi con cũng không làm. Cho nên đó, khi mà con ở đây á, nhiều người cứ đưa tiền cho con, có người ở trong phòng cô ân cất giùm, chị à không phải em xấu, nếu em thu tiền em có sổ đó, chị đưa em cất cho chị, mà em có mất em phải đền vô, thì em phải có miếng giấy, tức là em có cái receipt. Giờ khi đưa tiền cho em, nói thật sư phụ là con lúc mà con lên là nhiều người cứ đòi cúng tiền hoài, con cứ chờ thủ quỹ, sáng sớm nay cũng đòi hỏi bao nhiêu người cũng con chạy qua thêm. Con rất là hoan hỷ, không có gì. Nhưng mà muốn nói một câu, uy tín của một con người chỉ trừ người đó thể hiện một hành vi thấp kém, đê hèn để mất cái uy tín đó đi. Chứ ngoài ra không ai có thể xóa mờ uy tín một con người cả. Đó là cái lời của con. Để xin nói lại cho những ai nếu muốn làm cái gì tô xóa con thì cũng được sao, nhưng mà con không bao giờ bị mất đi. Khi nào chính con hạ mình làm những chuyện sai thì tất nhiên không ai nói, từ các vị cũng thấy hành vi sai con mà khi dễ con. Đó là lời con nói cuối cùng. Còn bây giờ thưa thầy, con còn đi đâu được, hệ thống của thầy con xin nguyện con sẽ hết lòng phụng sự hệ thống của thầy trong khả năng con có. Nếu sư phụ và đại chúng tiếp tục tin tưởng con, bất cứ làm điều gì có làm được, con sẽ không từ chối. Còn nếu một ngày nào đó con không đi được, con nguyện sẽ không bao giờ nói một lời nào để có ảnh hưởng không tốt không đẹp cho hệ thống chùa Tầm Nguyên của sư phụ. A Di Đà Phật, con xin hết.
Rồi, tất cả cái tánh của tôi đó là khi nghe một sự việc gì đó, tôi không có nói là đúng hay sai, nhưng mà đem trước đại chúng để mà mình phân tích. Thì tôi xác nhận trước đại chúng, từ khi cô Diệu Khai theo thầy từ Tầm Nguyên 1 là lúc thầy về dứ ở chỗ Phi Môn, tới bây giờ tất cả các pháp hội cô Diệu Khai làm việc sổ sách tài chánh không có bao thâm lộn một sen nữa. Đó là xác nhận trước đại chúng. Cái thứ hai là từ nay trong tất cả các hệ thống của thầy, thầy nhắc nhở luôn, từ Tầm Nguyên 1 cho tới Tầm Nguyên ở bên Conro, là rồi kế đó Tầm Nguyên ở Indo, kể cả Tầm Nguyên Tổ Đình, cái người mà thầy điều vào trong ban thủ quỹ, ban nhờ bếp hay là ban đưa đón ban gì là quyền của thầy, không có một người nào có quyền hết. Người nào lạm quyền tôi sẽ tu di tam tập này đó, chặt ra từng khúc nấu ăn. Và chỉ có tôi mới có quyền. Và tôi nói rõ cái hàng tăng ni, tăng ni của tôi đó phải theo cái giai vế. Thầy Tự Minh ông trẻ đó, nhưng mà bây giờ ông Tự Giác đã đi, ông Tự Nhãn đã đi, phải tính tới cái ngày xuất gia ở trong dạng Phật Thành, bước vô trước một bước chúng là sư huynh sư đệ, không có thể nào lấy cái tuổi mình lớn hơn mà coi kêu thầy Tự Minh bằng chú bằng tên. Tôi biết được cũng chu di tam tộc luôn, phải có luật lệ. Thầy Tự Minh bây giờ là nhỏ, nhưng mà mấy ông kia phải kêu sư huynh đó. Tôi nói thẳng là luật. Mấy ông vào trong quân trường, mấy ông nói tôi lớn tuổi anh kia nên không được đâu. Mấy ông đang đeo đức, thầy Tự Minh không làm gì vậy. Mấy vị không đụng nó, ông đụng nó là chết. Và cô Hồng Đức, cổ trẻ đó, cổ ở dưới kia đó, cổ mới thích Somani đó. Nhưng mà tôi nói rõ, cổ là thích Somani. Năm tới đây, những cái người, một trong cô những Hồng Đức, là sẽ được đi về để thọ tỳ kheo ni. Tôi sẽ mở đại giới đàn ở tại Conro. Và trong đó những người được xứng đáng được thọ tỳ kheo ni là cô Hồng Đức. Tôi nói trước cho quý vị biết, cô đã đủ 2 năm thức Somani rồi. Và cái người xứng đáng để thọ tỳ kheo là sư chú Tệ Như. Quý vị biết thầy nói không? À, ông đó không biết tụng kinh, không biết niệm Phật, không biết gì hết. Nhưng mà ông là tu bằng tánh chứ không tu bằng tướng. Đó, thì những cái đó, từ nay đó, tôi nói rõ. Không có một cái người nào ở trong bo hay là cái gì mà quyết định gì, kể cả bác sĩ gia, thiện hội, hay là ở trong này cái bo của thầy, cái này gì đó, mọi việc làm phải trình qua thầy, đề nghị thôi, nhưng mà quyết định cuối cùng là thầy. Người nào vượt quyền của thầy, người đó phải lội ra hệ thống này ngay. Quý vị đồng ý không? Không có lộn xộn gì hết. Và cô bữa nay tôi vẫn phục vụ cho cô Diệu Khai làm việc trong tất cả các ban của tôi. Khi tôi điều cử cô, tôi thấy cô không có gì trong này, đó là một sự hiểu lầm giữa cô Như Thanh với cô Thôi Tư Lia. Là tôi muốn đưa ra, vì không đưa ra cái này, tôi đưa ra như vậy nó tốt hơn là để âm thầm rồi rù rì qua rù rì lại, nó sẽ phá nát hệ thống này. Quý vị có đồng ý việc làm của tôi không? Còn từ nay cái người nào mà có tội có lỗi là phải có chứng minh đàng hoàng. Còn quý vị nói cái người đó mà không có, quý vị nói mà không có chứng minh được thì chính quý vị nói chứ không ai hết. Từ nay cái quy luật của tôi nghe bà đó nói mà không móc được bà đó ra là chính bà nói chứ không ai hết. Nhẹ thì đem vô đánh 108 đòn, nặng thì đưa lên internet cho cả thế giới coi, nặng nữa là đem nấu cà ri ăn. Rồi, Diệu Khai tới về.
Sư phụ có muốn mời họ phát biểu gì không? Có ai phát biểu?
Có ai có phát biểu sau khi nghe sự việc này không? Không, thôi giận con rồi, thôi con như Liên,
dạ,
Liên
ra rồi. Dạ, cảm ơn quý vị, dạ. Cảm ơn toàn thể.
Thôi, bây giờ chúng ta hồi hướng. À, có tờ giấy gì mà ông Tề Hỷ cầm qua cầm lại bài vậy?
Dạ.
Tờ giấy gì?
Dạ.
Cảm ơn.
Dạ không.
Dạ, bây giờ có một Phật tử cần phải ra phi trường bị gì máy bay cất cánh lúc 3:30. Nếu mà không có người nào đi ra về ngoài Sido thì chắc là tôi phải có, phải không?
Rồi có người, tôi nói cho quý vị biết rồi. Bây giờ hết pháp rồi, bây giờ nóng lắm. Tại vì 3:30 cho tới 5:00 đó là thời gian ăn trưa. Mà giờ nào, xong này là ăn trưa 12:00 mấy rồi. Là ăn trưa xong là cái vị đó có quyền đưa dùng cái vị đó ra phi trường. thì bây giờ giờ này nó cũng không kẹt xe,
nhiều quá chở,
rồi nhiều quá tiền viện chở rồi, tại vì cái giờ này hết pháp rồi, nó nóng lắm, chút xíu nữa ăn trưa xong là bắt đầu thầy trò chúng ta phải kiếm chỗ mà tránh nắng. Quý vị tha hồ mà xuống số nhà lắm để mà tám đi, thời gian này là cho quý vị tám đó, được không?
Dạ.
Ông Dượng được quyền mang bom đi thả.
Dạ.
Phải không? Rồi bây giờ hồi hướng quý vị, tới giờ chúng ta ăn trưa, nhà bếp chuẩn bị ăn trưa xong chưa hả? Ai trong ban nhà bếp có đồ ăn chưa? Mình hỏi.
Dạ, có rồi.
Có rồi thôi, hồi hướng là xuống ăn. Rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Mời đại chúng đi thọ trai. Thọ trai bây giờ là 12 giờ mấy rồi, thọ trai xong cũng có tiếng đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ rưỡi, thọ trai xong 1 giờ rưỡi. Từ 1 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi, 3 rưỡi, 4 rưỡi. Tới 5 giờ rưỡi quý vị có 4 tiếng đi nghỉ, vì lúc đó rất là nóng, không thể chui vô đây để mà sinh hoạt được. Sau đó tới giờ chui vô đây là các em sẽ trở lại để tiếp tục cái chương trình. Mấy cái em đang phát biểu hồi sáng. Hả? Không, là coi như 4 giờ rưỡi, 5 giờ quý vị trở lại đây. Dạ, yeah. Như là phần.